phần a di đà phần a di đà phần a di đà phần. Lễ
đạo tràng chúng ta cùng trang nghiêm để niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào chính thức vào thời pháp thoại, vì có đông các Phật tử mới và đông các thiện nam tín nữ mới đến chùa một vài lần đầu, lần thứ hai. Đây là một cái pháp hội, một cái đại lễ tâm linh của Phật giáo nói chung và của đạo tràng chúng ta nói riêng. Mà đặc biệt, cái đại lễ này là đại lễ đặc biệt là dành để nguyện cầu quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái, hồi hướng công đức cho gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta trong mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2559, Phật lịch 2563, dương lịch 2019 năm nay. Cho nên á, để cho được trang nghiêm và thanh tịnh, buổi lễ được thành công viên mãn trong suốt cả ba ngày pháp hội, thầy đề nghị các Phật tử chúng ta tắt điện thoại di động, để điện thoại chúng ta về chế độ rung và hoặc là tắt nguồn, đặc biệt không nghe điện thoại trong khi thính pháp và khi hành lễ, không nói chuyện riêng trong khi thính pháp và khi hành lễ. Lúc vào khoa lễ, đứng lên, ngồi xuống, kéo cái ghế cũng phải nhẹ nhàng, không để phát ra những tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến đại chúng, những người ngồi chung quanh của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng đây là nghi thức nghi lễ tâm linh, chứ không phải là đi xem văn nghệ, cũng chẳng phải là đi họp mà có chuyện là bàn cãi hay là nói chuyện linh tinh. Đi lễ là phải gì ạ? Phải thật trang nghiêm, phải thanh tịnh, phải thành kính. Ba nghiệp chúng ta thân khẩu ý là phải hoàn toàn là gì? Thân á, thì thành kính ngồi cho ngay thẳng, cố gắng không ngủ gật, không nói chuyện riêng. Về khẩu là không nói chuyện riêng, thân thì ngồi cho ngay thẳng, cố gắng đừng cho ngủ gật. Còn khẩu á, thì không nói chuyện riêng, chỉ có tụng kinh và niệm Phật. Những lúc mà sau đó thì nghỉ ngơi á, thì nói giao lưu với bạn bè thì nói những lời từ hòa thôi, nhân ái thôi, không nói những lời tục tiếu thô bỉ, trái với lời dạy của Đức Phật, tổn phúc. Còn ý á, tâm ý của chúng ta phải giữ làm sao đó cho thanh tịnh, vắng lặng như là cốc nước trong á, đừng có đổ bùn đổ đất vào đó mà khuấy lên. Đó, cho nên là trước khi vào khóa lễ, cái điều đầu tiên thầy phải nhắc nhở chúng ta là như vậy. Bởi vì cái pháp hội này nó không chỉ dành cho các Phật tử thuần thành trong đạo tràng, mà dành cho toàn thể bà con nhân dân, trong đó có tín đồ Phật tử là như thầy quy Tam Bảo, có những người là vừa đến chùa lần đầu tiên, hoặc là một hai lần chưa nắm được những cái uy nghi phép tắc khi mà đến chùa, đặc biệt là những pháp hội lớn như thế này. Một năm chúng ta chỉ có hai pháp hội lớn, đó là pháp hội cầu an đầu năm và pháp hội Vu Lan báo hiếu tháng 7. Còn các pháp hội khác như tháng 4, tháng 9, tháng 12 có pháp hội lớn nhưng mà không đông người và không phổ cập như bây giờ. Do đó thì các Phật tử với chúng ta, bà con nhân dân chúng ta, để cho ba ngày pháp hội được thành tựu viên mãn thì chúng ta phải giữ gìn cái sự trang nghiêm, thanh tịnh tuyệt đối. Lễ được một ngày thì giữ trang nghiêm thanh tịnh trọn cả một ngày, tham dự được hai ngày thì giữ cho trang nghiêm thanh tịnh trọn cả hai ngày, tham dự ba ngày thì giữ cho trang nghiêm thanh tịnh cả ba ngày. Đặc biệt là ở trong hội trường chúng ta có nhân duyên phúc báo hơn những Phật tử họ đi sau, bây giờ vẫn ở ngoài kia kìa, ghế còn chẳng có mà ngồi. Hôm nay thầy lướt qua thầy nhìn đúng là nhiều Phật tử trên hiên chùa vẫn còn đứng kìa, chỗ ngồi còn chưa có. Cho nên chúng ta ở trong này, ở trong hội trường chính là gì, có ghế ngồi, có quạt mát, vừa nhìn thấy thầy ở trên bục giảng, lại vừa có cả cái hai màn hình lớn để nhìn nữa, hơn những Phật tử ở ngoài và những người ngồi bên ngoài, họ chậm hơn chúng ta 5-10 phút thôi mà không có lối, không có chỗ để vào. Đó, cho nên ở trong hội trường phải trang nghiêm đầu tiên, làm gương đầu tiên, làm mẫu đầu tiên, để cho gì những người Phật tử ở ngoài họ gì họ noi theo. Chúng ta có làm được không? Tất cả điện thoại, không ai nghe điện thoại trong khi đang thính pháp và khi hành lễ, làm tán loạn tâm tưởng của người khác. Ai mà nghe điện thoại trong 3 ngày pháp hội này, trong khi thính pháp và khi hành lễ, mà làm cho người khác tâm tưởng á, thì chúng ta biết cái lễ này là đại lễ gì ạ? Cầu siêu cho người mất và cầu an cho người sống. Mà nếu mà người sống mà muốn được an á, thì tất cả cái nghiệp chướng nó bỏ đi đâu? Nó bỏ xuống đất đúng không? Hay là vứt lên trời? Nó chẳng bỏ xuống đất mà cũng chẳng vứt lên trời. Tự nó gì? Tự nó sẽ có cái công năng là gì? Tiêu diệt. Tự nó có công năng là tự tiêu diệt khi mà tâm chúng ta thanh tịnh. Nếu mà tâm của ai mà không thanh tịnh á, làm động loạn người khác á, thì tất cả những cái chướng duyên, oan gia trái chủ, cái nghiệp chướng của người mà tiêu kia, họ lại chạy sang mình. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận trong 3 ngày tổ chức pháp hội là như thế. Đó. Vì sao mà trước khi vào pháp hội thầy phải nhắc nhở trước? Vì là muốn để cho chúng ta không có lỗi trong suốt 3 ngày tham gia pháp hội. Và pháp hội lần này á, thì 3 ngày, nhưng mà thầy chỉ giảng được có 2 ngày thôi. Ngày thứ 3 thì có công việc Phật sự đặc biệt của giáo hội cũng như là của đạo tràng chúng ta. Vì vậy mà ngày thứ 3 là buổi sáng thì chỉ có tụng hai thời, và buổi chiều thì thầy mới giảng một chút và quy y luôn, quy y Tam Bảo luôn. Cho nên là chỉ có 2 ngày giảng. Vì vậy mà bắt đầu từ ngày hôm nay và ngày mai, nhiều các Phật tử về chùa hỏi nhiều quá mà thầy không có thời gian để tiếp. Cho nên các Phật tử chúng ta có hỏi thắc mắc cái gì á, thì cứ xuống chỗ cái ban thông ban âm thanh á, chúng ta ở đó có giấy, có bút, chúng ta viết những câu hỏi gửi qua đó thì thầy sẽ tùy theo cái câu hỏi của các vị mà giải thích cho chúng ta, giảng giải chúng ta được hiểu và để làm theo. Còn không thì các vị có thể lên chùa lấy giấy bút ở trên chùa cũng được, có các sư ngồi chỗ bàn tiếp khách đó, chúng ta lấy giấy bút và ghi xong mang xuống đưa cho chỗ ban âm thanh, họ sẽ chuyển lên trên này trong suốt cả 2 ngày. Không có thầy dạo này không có thời gian để tiếp khách nhiều, cho nên các Phật tử chúng ta ai có thắc mắc gì gửi lên đó hôm nay và ngày mai để hỏi vấn đáp hết. Còn Phật tử nào muốn hỏi trực tiếp, mà trực tiếp thì nó cái loa nó chuyển đi chuyển lại là khó, tốt nhất là chúng ta đỡ mất tốn thời gian của đại chúng thì chúng ta ghi vào giấy gửi lên trên là thầy đọc, như thế này là nhanh nhất, không mất thời gian nhiều. Và bây giờ chúng ta tắt điện thoại xong hết chưa? Cũng không cần phải giơ điện thoại lên để quay nữa cả, khổ lắm. Cái giơ điện thoại quay làm gì? Có chú quay phim, chú quay lại hết rồi, truyền hình trực tuyến rồi, về chúng ta xem lại đầy đủ hết. Mặt của tôi nó có trốn đi đâu đâu mà phải lo, nó vẫn thế, không đi đâu mất trong vòng vài tiếng đồng hồ hay vài ngày đâu mà phải lo, vẫn còn ngồi ở đây. Cho nên cũng không phải lấy điện thoại để quay trong khi đang giảng hay đang khóa lễ lại giơ điện thoại nên quay riêng làm gì. Cũng không phải một mình tự phát trực tiếp lên trên cái trang Facebook hay trang mạng riêng của mình làm gì. Vì trong cái trang Tịnh Tông của chúng ta đang phát trực tuyến đây rồi, đầy đủ rồi, hình ảnh rất là đẹp, rất là sắc nét rồi. Cho nên mỗi người không cần phải vài người cầm cái máy điện thoại quay lên làm gì, nó ảnh hưởng đến người ngồi đằng sau chúng ta. Đó, đề nghị như vậy. Tắt hết điện thoại rồi, bây giờ trang nghiêm chưa? Trang nghiêm chưa? Thanh tịnh chưa? Chả biết thanh tịnh chưa thì vỗ tay. Thanh tịnh rồi đúng không? Rồi. Thầy thấy khóa tu mùa hè của các cháu á, các cháu nó vỗ tay, nó giơ cao tay lên trên đầu á, đẹp lắm, rất là đẹp. Vỗ tay giơ cao lên trên đầu á, đây là phải nói là cái thương hiệu đầu tiên của chùa Khai Nguyên chúng ta. Mà bây giờ thầy thấy là các khóa tu mùa hè ở các chùa bây giờ các toàn cho các em là vỗ tay như thế, rất là đẹp, rất là đẹp. Nó giơ tay nó hơi mỏi một chút, nhưng mà nhìn đẹp lắm, nhìn trên này xuống đẹp lắm, vào hình rất là đẹp, mà cũng rất là thành kính. Chúng ta thử xem nào. Đấy, có phải là đẹp không? Nữa thế nào, mạnh lên thế nào. Đấy, như thế này có ai buồn ngủ được không? Hả? Chắc chắn không ai buồn ngủ được. Cho nên lúc nào mà vỗ tay cứ giơ tay thật cao lên và vỗ tay thật to, thật mạnh vào cho gì, cho hoan hỉ. Thử một lần nữa xem nào. Đó. A Di Đà Phật. Tôi hoan hỷ cảm ơn các Phật tử. Tôi khởi động pháp hội năm nay là gì ạ? Trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ. Mong rằng sau 3 ngày pháp hội, vô số các cụ chân linh cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, ai chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát, ai đã được siêu thoát rồi á thì được nâng cao phẩm giới, nâng cao cái gì, cái cảnh giới của mình, để có thần thông tự tại hướng về gia hộ gia trì cho con cho cháu được bình an mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có trí tuệ, có đạo đức, có phẩm chất của một người con, một người cháu, một người chắt, người chút, người chít, vân vân của gia tiên cửu huyền thất tổ nhà chúng ta, và đặc biệt là để trở thành một Phật tử thuần thành, làm những tấm gương sáng cho các Phật tử ở trong đất nước của chúng ta nói riêng và thế giới nói chung noi vào để cùng tu tập. A Di Đà Phật. Để mở đầu pháp hội Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019, năm nay ở tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên của chúng ta, bài pháp thoại này là mở đầu cho 3 ngày pháp hội, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái, tri ân và báo ân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, cũng như là cầu gì cho gia đình chúng ta được bình an mạnh khỏe. Đầu tiên là một câu hỏi của một Phật tử. Câu hỏi được viết đọc nguyên văn như sau: A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ dạy cho con. Con niệm Phật theo hướng dẫn thập niệm của Hòa Thượng Tịnh Không là phương pháp thập niệm, trong đó có thời khóa trước và sau mỗi buổi làm việc sáng và chiều. Nhưng ngày thứ bảy, chủ nhật chúng con nghỉ thì xác định thời gian trước và sau thời làm việc thế nào? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi đầu tiên là về vấn đề tu tập. Thầy rất là mừng khi mà trong đạo tràng của chúng ta có những Phật tử còn đang trong cái tuổi làm việc, hành theo cái phương pháp thập niệm của Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta biết là phương pháp mà thập niệm ở đây là đầu tiên được là Ấn Tổ, tức là Tổ Ấn Quang Đại Sư, là Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, dạy cái phương pháp thập niệm dựa vào trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, dùng 10 hơi để niệm Phật, đó là phương pháp thập niệm. Và cái phương pháp thập niệm này được Ấn Tổ dạy là cứ vào buổi sáng, dậy đánh răng, dậy ngủ, đánh răng rửa mặt xong thì lên thắp 1 hoặc 3 nén hương ở trên ban thờ Phật. Nếu gia đình có thờ Phật thì trên thờ Phật, hoặc thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu không có, chưa được thờ Phật, chưa thờ Phật được thì tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình cũng được. Thắp nén hương, thay chén nước cúng, 3 chén nước hoặc 7 chén nước cúng á, nước trắng nhé, gọi là tịnh thủy, tức là nước trắng. Sau đó thì chúng ta đứng trang nghiêm trước ban thờ Phật nhà mình hoặc là trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chắp tay và hít vào
10 hơi. Khi hít vào thì hít thật sâu, hít bằng mũi, khép môi lại và hít bằng mũi sâu như thế này. Đó, trụ hơi rồi. Cái hơi thở của chúng ta trụ nơi đan điền, tức là nơi bụng dưới của chúng ta, cách cái bụng dưới khoảng 3 đốt ngón tay nằm, cách cái rốn á, cách cái rốn của chúng ta khoảng 3 ngón tay nằm như thế này. Chúng ta đặt vào ở trên là rốn của chúng ta, đặt 3 ngón tay nằm xuống, tức là gì? Nơi đó tức là đan điền. Đan điền hay còn gọi là đơn điền. Ở nơi đó chính là gì? Cái nơi, cái huyệt đan điền của chúng ta. Tất cả cái khí ở trong cơ thể của chúng ta đều từ đan điền đó mà dẫn đi. Giống như là gì? Tim là cơ quan là gì ạ? Là cơ quan gì? Co bóp và chuyển máu đi toàn bộ cơ thể của chúng ta. Giống như gì? Não là một cái cơ quan là truyền tất cả những cái năng lượng, cái tín hiệu, cái trí tuệ của chúng ta đến với toàn bộ cái gì? Khắp châu thân cơ thể của chúng ta. Thì đan điền là cái nơi gì? Dẫn khí để nuôi toàn bộ gì ạ? À, cơ thể của chúng ta. Cho nên á, vì sao mà trong kinh Phật và các tổ lại dạy chúng ta đó, khi mà gì dẫn khí vào là trụ ở nơi đan điền, tức là chúng ta hít vào thật sâu, thật sâu và gì chúng ta trụ hơi thở ở dưới nơi huyệt đan điền, cách dưới rốn của chúng ta 3 đốt ngón tay. Các Phật tử chúng ta có thể thử đi, hít vào sâu một cái nào. Đó, chúng ta hít vào, chúng ta cảm thấy bụng chúng ta gì nó phồng lên. Học lên và chúng ta gì? Chúng ta trụ tâm vào đó. Và bắt đầu chúng ta thở ra từ từ này. Thở ra từ từ, chúng ta thở bằng miệng. Từ từ và chúng ta niệm danh hiệu Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Là niệm 6 chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc tứ tự hồng danh A Di Đà Phật cũng được, tùy theo ai thích niệm đủ 6 chữ thì cũng được, mà thích niệm 4 chữ cũng được, không có lỗi gì cả. Ấn Quang Đại Sư và Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng 6 chữ hay 4 chữ đều tốt cả. Thêm chữ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ. Còn nếu chúng ta không thêm chữ Nam Mô á, chúng ta niệm thẳng vào tự tính A Di Đà Phật. A Di Đà là dịch là gì? Là vô lượng. Chữ Phật á có nghĩa là giác. A Di Đà Phật á có nghĩa là niệm gì? Niệm vô lượng giác. A Di Đà Phật á còn có tên là gì? Còn được dịch là vô lượng thọ. Là vô lượng quang. Là vô lượng công đức. Là siêu nhật nguyệt quang. Và còn có rất nhiều danh hiệu khác nữa, cái tên khác gọi khác nữa, nhưng chúng ta thấy niệm A Di Đà Phật chính là niệm gì? Niệm vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, vô lượng công đức Phật. Và đặc biệt là gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng niệm A Di Đà Phật chính là niệm thẳng vào cái tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ của gì? Của chúng ta vậy. Chứ đừng có nghe một số các quý thầy á không nghiên cứu kỹ về tịnh độ giảng rằng niệm A Di Đà Phật tức là chửi Phật. Phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới là gì? Mới là người kính Phật. Chứ niệm A Di Đà Phật tức là chửi Phật. Và một số thầy á ở Hà Nội chúng ta thì lên giảng cho các Phật tử, làm lên giảng cho cả các sư, nói rằng niệm A Di Đà Phật là bất kính, niệm A Di Đà Phật là láo, niệm A Di Đà Phật là chửi Phật. Sai hoàn toàn. Các quý thầy ấy lên trên ngồi trên bục giảng và giảng cho các Phật tử như thế là gì? Khẳng định với các quý vị là sai hoàn toàn. Không hiểu gì về pháp môn tịnh độ cả. Không hiểu lời dạy của các tổ sư như là Liên Trì Đại Sư, như là Ấn Quang Đại Sư, như là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đã và đang giảng vậy. Các tổ sư thì đã giảng. Các tổ sư thì đã giảng, tức là các ngài đã nhập Niết Bàn rồi, vãng sinh Tây Phương rồi, tức là đã giảng. Còn các bậc gì? Các bậc Đại Sư, Đại Lão Pháp Sư, như là Hòa Thượng Tịnh Không, các ngài gì? Vẫn còn trụ thế và đang giảng.
hàng ngày thường giảng, thường tuyên chính pháp, thường giảng về pháp môn tịnh độ cho chúng ta. Ngài nói rằng niệm A Di Đà Phật chính là niệm vào tự tính giác của mỗi gì, mỗi chúng ta vậy. Cho nên không phải là niệm A Di Đà Phật là chửi Phật, niệm A Di Đà Phật là bất kính với Phật, không phải. Cho nên chúng ta ai thích niệm bốn câu A Di Đà Phật thì chúng ta cứ thế mà niệm bốn câu A Di Đà Phật. Ai thích niệm tròn đủ sáu câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta cứ niệm tròn đủ lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Vì chúng ta làm đúng với lời Phật, lời Tổ dạy. Trong Kinh Di Đà dạy là niệm gì ạ? Niệm A Di Đà Phật. Kinh Di Đà dạy là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhược gì? Nhất tâm gì? Chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật cơ mà có phải nhất tâm niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Đó. Chúng ta làm theo Kinh Phật, làm theo lời Tổ dạy, cho nên không có sợ. Còn một số các quý thầy, kể cả vị đó là hòa thượng, là thượng tọa đi chăng nữa, chức danh có lớn đến đâu trong giáo hội đi chăng nữa, điều đó với chúng ta không quan trọng. Nó không có dính dáng gì đến đạo giải thoát ở trong này cả. Dấu cho hòa thượng hay thượng tọa, dấu cho chức danh là chủ tịch hay phó chủ tịch, hay là trưởng ban này, trưởng ban nọ, trưởng ban kia trong giáo hội, đó là chức danh do con người bầu lên mà thôi, do chư tăng bầu lên mà thôi. Còn cái điều quan trọng là gì? Chúng ta làm đúng lời Phật dạy và đúng gì? Đúng lời Tổ dạy. Cho nên đừng có ai có ngại ngùng gì mà là trước đây con toàn niệm A Di Đà Phật thì con gì đỡ mất hơi, sức khỏe con nó tốt hơn. Nhưng sau này nghe các quý thầy nói là niệm A Di Đà Phật là chửi Phật, cho nên con niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe con mất hơi và con yếu, niệm nhiều con yếu, về con thì con thấy sức khỏe con không tốt và tâm con thì tán loạn. Có trường hợp như vậy đến nói với chúng tôi. Thế chúng tôi hỏi rằng ai bảo các vị niệm A Di Đà Phật là chửi Phật, bảo là thượng tọa ở chùa A chùa B lên giảng nói với chúng con như thế. Thế tôi mới nói rằng á, vị thượng tọa ấy giảng như thế chưa đúng với gì, bản ý của Phật, chưa đúng với lời dạy của Tổ, không phải bận tâm. Quan trọng nhất đối với các Phật tử chúng ta thì niệm thế nào mà chúng ta thấy gì, tâm mình an, trí mình mở, tâm an trí mở, tức là trí tuệ mình nó khai mở ra, mọi việc mình trong cuộc sống mình thấy gì, hoan hỷ thì hanh thông á, tâm mình thì lúc nào cũng nghĩ đến A Di Đà Phật, miệng mình á rảnh rỗi lúc nào là A Di Đà Phật lúc đấy á, thì chúng ta thì gần với Tây Phương Cực Lạc hơn, gần với cửu phẩm Liên Hoa hơn, và gần với ngày gì ạ, ngày mình sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ hơn rồi đấy. Nghi ngờ cái gì nữa, không cái gì phải nghi ngờ. Cho nên ở đây ngày xưa trong ấn Tổ, ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ấn Tổ dạy cái phương pháp thập niệm là hít vào gì ạ, sáng tối. Cụ dạy một ngày hai thời rồi là tốt rồi. Sáng những người đi làm sáng trước khi dậy ngủ đánh răng rửa mặt xong thắp hương thay nước lên trên ban thờ Phật nhà mình, ban thờ gia tiên nhà mình, nếu không có thờ Phật thì ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nếu không có thờ cả thần linh gia tiên nữa thì ở đâu, ra đứng bất cứ một chỗ nào đó quay mặt về phương Tây, tức là phía mặt trời lặn đó. Ví dụ mình đi công tác, mình ngủ ở khách sạn thì khách sạn lấy đâu là ban thờ, đúng không? Đó, thì cái chỗ mà mình gì, mình hành lễ cũng không phải chấp trước là phải có ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên để mình mới hành phương pháp thập niệm được. Mà mình Tổ dạy là gì, ra một cái khu đất nào đó, thậm chí ở tại trong phòng khách sạn, phòng nhà nghỉ hay nơi phòng làm việc của mình, quay mặt về phương Tây, tức là phía mặt trời lặn, cái phương vị mà mình đang, nơi mà mình đang đứng đó, và chắp tay hít vào gì đó, thật sâu trụ hơi nơi đan điền, và chúng ta niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, niệm nhỏ thôi, Đừng có niệm to quá, nó tổn khí, hao hơi tổn khí mà không niệm được gì, không niệm được nhiều. Ví dụ như thầy hít vào một hơi sâu nhé, thầy niệm to này: Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Hết hơi, đúng không? Nhưng mà nếu mà thầy còn là những cái người đang đi công tác, đang làm việc mà ở trong phòng làm việc mà niệm to thế, phòng bên cạnh họ tưởng là mình đang bị vong nhập thì lại chết thôi, đúng không? Đó, cho nên là mình phải tế nhị ở cái chỗ đó, vừa dưỡng khí, dưỡng thần, dưỡng khí. Nói theo gì quan điểm của đạo giáo là dưỡng khí dưỡng thần, nó cũng để giúp cho gì thân tâm chúng ta được mạnh khỏe. Thân mà khỏe mạnh nhá thì tâm sẽ dễ gì, dễ được an. Mà thân an đó thì đạo sẽ gì, các cụ ngày xưa nói thân an thì đạo sẽ gì, sẽ long. Thân an thì đạo sẽ long, long tức là hưng long, là vượng đó, là tốt đó. Đó, cho nên đó, chúng ta cũng hít vào như vậy để niệm gì: Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Cứ như thế chúng ta niệm, gọi là niệm thầm, máy máy môi khẽ ra tiếng thôi. Tai chúng ta gì nghe thấy tiếng niệm của chúng ta được thì cũng càng tốt. Mà tai mà không nghe thì gì, tâm nghe thấy rõ cái tiếng niệm của chúng ta A Di Đà Phật hoặc Nam mô A Di Đà Phật là được rồi. 10 hơi như thế, sau đó gì, nếu chúng ta là một hành giả chuyên tu tịnh độ, nguyện một đời vãng sinh, không lưu luyến cái thế giới xa bà uế trược này nữa, thì chúng ta đọc cái bài kệ là gì, ngắn gọn thôi: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 3 lần niệm như thế. Nếu còn có thời gian thì đọc bài gì, Tam Tự Quy. Tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, tự quy Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, tự quy Tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng vô nhất thiết vô ngại, Hòa Nam Thánh chúng nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo, xá xuống một xá hoặc ba xá, ăn sáng đi làm, xong một thời gì, xong một thời tụng kinh, xong một thời niệm Phật, xong một thời gì ạ, thiền định rồi đó các quý vị ạ. A Di Đà Phật hoan hỉ không? Hoan hỉ. A Di Đà Phật ở khắp 10 phương thế giới đều hoan hỉ. A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc cũng rất hoan hỉ. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe thấy đệ tử của mình y giáo phụng hành như vậy có hoan hỉ không? Hoan hỉ. Thích Ca Mâu Ni Phật ở khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới cũng đều hoan hỉ. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện nhập Niết Bàn ở tại gì ạ? Tại Sa Bà thế giới, tại đất nước Ấn Độ của chúng ta cũng rất gì? Cũng rất hoan hỉ. 10 phương chư Phật hoan hỉ, tán dương khen ngợi chúng ta, nói rằng lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân. Công việc của gì ạ? Thiện nam tử, thiện nữ nhân bận bịu như thế mà vẫn tinh tiến không bỏ thời khóa, hành trì lễ niệm hàng ngày vẫn gì? Duy trì đều đặn khóa lễ gì ạ? Tịnh độ như thế. Và 10 phương chư Phật đó đồng phóng đại quang minh, khai tâm khai trí cho chúng ta, dùng đại thần thông nguyện lực là gì ạ? Dẫn dắt cho chúng ta và giúp đỡ chúng ta trên con đường tu thân tiến đạo. Tiến đạo tu thân, trên con đường tiến đạo tu thân. Cho dù chúng ta còn đang làm công chức nhà nước hay là cán bộ công nhân viên của các công ty, các doanh nghiệp, hoặc là một gì, một người nông dân chất phác, chân lấm tay bùn, đầu đội trời chân đạp đất, Phật Bồ Tát cũng không gì ạ, cũng không bỏ lỡ chúng ta, không coi thường chúng ta, mà luôn luôn chiếu cố đến chúng ta, luôn luôn là tìm mọi phương cách, mọi phương tiện để dẫn dắt chúng ta. Và điều quan trọng nhất đối với hành giả tu tịnh độ, chúng ta hành pháp môn thập niệm, đó là gì? Sau khi mãn báo thân này, hít vào không thở được ra nữa, tức là gì? Sao? Chết. Người không tu á, chết thì thần thức không biết gì đi về đâu. Người làm việc ác á, thì sau khi chết, thần thức liền đọa vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn chúng ta có tu thập niệm, duy trì được cái phương pháp ấy, ngài Liên Trì Đại Sư, Bát Tổ Liên Tông, tức là tổ thứ 8 của tịnh độ tông á, ngài nói là gì? Nếu mà người chuyên tu như thế, trăm người tu trăm người vãng sinh, nghìn người tu nghìn người thì vãng sinh. Thiền Đạo Đại Sư cũng nói như vậy. Chỉ cần á, sau khi á, trước khi chết, chỉ cần trước khi chết chúng ta nhớ niệm được 10 câu thánh hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Thiền Đạo Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng nói rằng là người đó sau khi chết sẽ được A Di Đà Phật hiện ra gì trước mắt, tiếp rước thần thức của người niệm được 10 hơi trước khi gì, trước khi chết đấy, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, xa rời các biển nghiệp tham sân si ái nhiễm của thế gian. Thần thức được gì, được gá vào thai sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở vào gì, các phẩm bậc hạ là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, mắt thấy gì, thấy chư Phật, thấy chư Bồ Tát, liền gì khởi tâm hoan hỷ vui mừng tín thọ, và ngay trong một sát na ấy liền là gì, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, trở thành một vị bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, cái phương pháp 10 hơi niệm Phật mà các tổ đã dạy cho chúng ta, đặc biệt là Ấn Tổ đã dạy ở trong văn sao cho các hàng đệ tử của mình thực hành á, sáng tối hai thời, nếu như mà thì chúng ta còn bận công tác, bận làm ăn, cố gắng. Cái phương pháp này á dễ lắm, nó mất khoảng 3 đến 5 phút là xong. Nếu ở gia đình chúng ta thì thay hương thay nước thì mất khoảng 10 phút hoặc 7 đến 10 phút là xong. Nếu còn á, ở trong cơ quan đi công tác ở khách sạn nhà nghỉ á, mất 3 phút là xong, 3 đến 5 phút là xong một khóa lễ. Mười phương chư Phật chứng minh tán dương khen ngợi chúng ta hành trì cái khóa lễ ấy. A Di Đà Phật gì, nguyện của ngài á đã phát ra trong 48 đại nguyện, thì nguyện thứ 18 ngài có phát nguyện á, sau khi con thành Phật, nếu chúng sinh ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm niệm gì, hoan hỷ vui mừng tín thọ phụng hành, niệm danh hiệu của con gì, được 10 câu thôi, sau khi người đó thì người đó mất, cái là người đó lâm chung á, mà con không thì không đến tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của con thề không thành chính giác. Đấy, 48 đại nguyện, thì nguyện thứ 18 Pháp Tạng Tỷ Khiêu Bồ Tát, tức là gì, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó, ngài phát nguyện như vậy. Cho nên nay chúng ta cứ nắm vào đó, y cứ vào đó để mà gì, mà tu. Đừng có nói rằng, đừng có lúc nào cũng nói rằng Phật ơi con khổ thế, phải thầy ơi tại sao con lại khổ thế. Khổ là do gì? Do kiếp trước chúng ta không biết tu, nhân không biết tích đức, cho nên là đời này kiếp này chúng ta mới khổ. Vậy chúng ta nếu đời này muốn hết khổ thì chúng ta gì ạ? Phải tu ngay sửa ngay những thói hư tật xấu của mình, tinh tiến làm các việc thiện như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, đọc tụng kinh điển. Tất cả những cái việc phúc đó, chúng ta thì làm được cái gì thì làm, cố gắng để làm. Làm để làm sao? Làm để cho tiêu nghiệp chướng của mình đi, làm cho tiêu cái nghiệp cũ của mình đi, cái nghiệp xấu của mình đi. Giống như chúng ta có một cốc nước thế này này, cái cốc nước mà gì, mà khi mà tôi thì cái cốc nó bẩn, tôi lười, tôi không đi đi rửa cốc, mà tôi cứ thế đi, tôi là từ đây đi xuống bếp để rửa cốc là mất gì, mất khoảng vài phút thôi, cứ thế là đổ nước vào thì cũng uống được ấy mà. Nhưng khi đổ vào không ngờ cốc nó bẩn quá, không uống được, không uống được thì phải làm sao các quý vị? Không uống được phải làm sao? Nó bẩn quá, không uống được là sao? Đổ nó đi, chạy xuống bếp, chạy xuống giếng rửa, mất 5 phút cũng phải đi. Bây giờ 5 phút cũng phải đi, mình biết nó bẩn không uống được, vẫn cứ khư khư mà uống vào thì bệnh, đúng không? Cho nên á, thôi đành phải gì đem đổ, mà đổ thì cũng phải gì á, đổ con gì nữa, tiếc làm sao được, nó bẩn cả cái nước rồi, làm sao mà gì cố được mà để uống được nữa. Cho nên đem đổ đi, rửa cái cốc đi, đổ nước mới vào, uống được không? Uống được không? Thử xem nhé. Uống được. Đấy, phát hiện ra cốc bẩn, đổ nó đi, nước bẩn đổ nó đi, đem ra rửa cái cốc, vào gì, cho nước mới vào, uống được không? Uống được. Nay chúng ta biết rằng á, mình khổ đau do người thân đem đến, thậm chí có người đau khổ do xã hội đem đến, do hoàn cảnh bên ngoài gì đem đến, thì chúng ta phải biết rằng á, tất cả cái quả chúng ta thụ hưởng ngày hôm nay, nó đau khổ, nó phiền não, nó hệ lụy vân vân đó, đều là do cái nhân ở đời trước chúng ta gì, chúng ta gieo đó các quý vị. Cho nên á, nay đem gì đổ nó đi, đừng có bám chấp vào nó nữa, đổ nó đi, buông nó xuống. Điều quan trọng, gánh nặng trên vai chúng ta có buông được nó xuống hay không, cục đá ở trong tâm của chúng ta á, có bỏ được nó ra hay không, đặt nó xuống được hay không mà thôi. Đau khổ đều là do cái cục đá gì đè nặng ở trong tâm của chúng ta. Cục đá này là cục đá gì? Tham sân si, mạn nghi ác kiến, viên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Cái cục đá đấy, tham sân si chính là gì? Là cội gốc của phiền não, của đau khổ. Mạn nghi tà kiến, ác kiến, viên kiến, kiến thủ là cành lá của đau khổ. Chúng ta buông nó xuống, nhất tâm gì niệm Phật, buông nó xuống thì mọi việc gì, mọi duyên dần dần sẽ thay đổi mà thôi. Bố thí phóng sinh, cúng dường, tu phúc để cho gì, mình tăng thêm cái nhân lành, cái duyên lành, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, vân vân, chính là để gì, thay đổi, rửa sạch cái cốc đi, cái cốc nước bẩn đi. Giữ giới, thanh tịnh, tu tập thiện pháp chính là gì? Đưa các gì, rót cái nước trong sạch vào cái cốc của mình để dành để uống khi mình cần. Đừng có kêu rời, trách đất, than thân, trách phận làm gì, mà hãy gì, hãy ngay lập tức chúng ta phải hiểu được bản chất của nó. Bản chất của đau khổ hôm nay chúng ta có là gì? Chính là nhân nào quả đấy. Chúng ta nhớ là gì? Nhân nào quả đấy, rành rành không có sai. Trong kinh Phật nó là trùng đậu, trùng qua đắc qua. Tức là gieo trồng đậu thì được đậu, mà trồng dưa thì được dưa. Trồng ngô, trồng lúa thì được ngô lúa, mà trồng gì, cây cỏ dại, cây xấu hổ thì sẽ được cây cỏ dại, cây xấu hổ mà thôi. Đó. Cho nên á, phương pháp thập niệm này, các Phật tử chúng ta thì nếu bận bịu không tụng được kinh, không tụng được thời khóa tụng kinh niệm Phật, lễ Phật vân vân thành thời khóa, thì chúng ta gì? Hành phương pháp thập niệm. Đấy là phương pháp thập niệm. Cái Phật tử hỏi về một cái phương pháp tu hành đầu tiên trong cái mùa Vu Lan năm nay, thầy rất là mừng. Nhưng Phật tử hỏi rằng á, hành trì theo phương pháp thập niệm của Hòa Thượng Tịnh Không, thì Hòa Thượng Tịnh Không á, có thay đổi cái phương pháp thập niệm đi một chút. Đó là gì? Không phải là phương pháp thập niệm 10 hơi buổi sáng và 10 hơi buổi tối như Ấn Tổ, mà cụ Tịnh Không nói gì? Niệm một hơi thôi. Dậy ngủ một cái niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, trước khi đi làm xuống gì ạ? Dắt cái, chuẩn bị dắt cái xe gì? À, cũng gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dắt xe ra cửa, ra khỏi cửa nhà. À, cũng làm cho gì? Một hơi. Đến công ty, tức là đến cơ quan đó, cũng làm cho một hơi. À, khi ăn cơm, làm cho một hơi. Khi đi nghỉ trưa, làm một hơi. Khi thức dậy, làm một hơi. À, khi ra về, làm một hơi. Tối ăn cơm, làm một hơi. Và trước khi đi ngủ, làm một hơi. Thế là gì? Là 10 hơi, tức là 10 câu gì ạ? 10 câu niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không, vì sao Ngài lại dạy như thế? Vì Ngài á, nhiều năm á, hoằng pháp ở phương Tây. Ở đó là gì? Đó là Úc và một cái số nước ở phương Tây. Mấy năm gần đây thì Ngài mới về châu Á chúng ta. Ngài trụ ở tại Hồng Kông, tại hương cảng Hồng Kông. Con người Hồng Kông trải qua 99 năm đúng không? Nó thuộc về gì ạ? Thuộc về làm thuộc địa của Anh. Mà Anh thì thuộc gì ạ? Thuộc về khối EU ở châu Âu. Cho nên cái phong cách sống của người gì ạ? Cái người Hồng Kông bây giờ á, nó chẳng khác gì phong cách sống của người châu Âu. Cho nên á, họ rất bận bịu, rất bận bịu. Mà họ làm á, đi làm việc rất nghiêm túc, không con cả ra con cuống như Việt Nam chúng ta đâu. Việt Nam chúng ta từ sáng đến tối, trừ khoảng độ tầm 11 giờ cho đến 3 giờ sáng mới ít tắc đường mà thôi. Còn lại đường phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trừ 30 Tết cho đến khoảng độ tầm mùng 4, mùng 5 Tết, còn lại thì ngày nào cũng tắc đường, giờ nào cũng tắc đường. Mình bảo giờ đi làm quy định là mùa đông và mùa hè 7 rưỡi đến 8 giờ là có mặt ở công sở, cơ quan để đi làm đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy gì? Đến 9 giờ sáng các quán ăn ở thành phố Hà Nội và các thành phố lớn vẫn gì? Đông nghịt người, trong đó có cả những cán bộ, công nhân, viên chức, các cơ quan, nhà nước cũng như là các doanh nghiệp. Và có cả gì? Các em học sinh, các thầy, cô giáo. Đúng không? Ở đó, 9 giờ vẫn gì? Rủng rẻng ở gì? Ở ngoài quán ăn. Và đến gì? 10 giờ đường phố vẫn gì? Phố nào vẫn cứ tắc gì? Tắc đường. Hôm nay đi làm muộn, đến thì gì? Trưởng phòng thì báo cáo, thủ trưởng báo cáo giám đốc, báo cáo phó giám đốc gì ạ? À, báo cáo thủ trưởng hôm nay gì ạ? Đường tắc lắm. Ngày mai cũng báo cáo thủ trưởng, đường tắc lắm. Nhân viên thì báo cáo trưởng phòng, phó phòng là báo cáo thì thủ trưởng là đường tắc lắm. Vì đường các thành phố lớn chúng ta, đặc biệt Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, gần như ngày nào cũng tắc đường. Cho nên á, ngày nào chúng ta báo với thủ trưởng là tắc đường cũng không có sao. Phải không? Chúng ta có một cái ý nghĩ như thế. Nó ở sâu ở trong cái gì? Cái ý nghĩ và cái tâm hồn, cái tâm của mình rồi á. Cho nên á, mình nghĩ cái đó là cái gì ạ? Bình thường, đơn giản. Năm 2012 tôi sang bên Hồng Kông chỉ có 7 ngày thôi. Tận dụng cái thời khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi đi taxi ở Hồng Kông để xem con người Hồng Kông họ sống như thế nào. Tôi đi bộ ở trên phố Hồng Kông để xem văn hóa của người Hồng Kông họ sống như thế nào. Tôi đi tàu hỏa, tàu nhanh á, Hồng Kông á, để xem á, người dân Hồng Kông đi thế nào. Tôi đi cáp treo lên chỗ đại tượng Phật của gì Hồng Kông để xem người dân họ sống như thế nào, và tôi đi bộ ở trên núi đó để xem họ sống như thế nào. Quả thật họ sống gì, làm việc rất là nghiêm túc. Đến giờ làm việc, ngoài phố gần như á, có khi mãi mới thấy một cái ô tô, một cái xe máy đi qua. Thế tôi hỏi tại sao dân Hồng Kông bảo đông dân số mà hỏi cái người Việt của mình sống ở bên đó mấy chục năm rồi á, cô ở dưới Hải Phòng, cô sinh sống ở quốc tịch bên đó rồi. Thì tôi, đoàn của chúng tôi là, tôi ngủ ở nhà cái cô ấy, Phật tử ấy. Năm vừa rồi Phật tử về cũng đến thăm chùa nhà mình đây, là chùa Tản Viên. Thế Phật tử bảo bên này á, sống không có như Việt Nam đâu thầy. Giờ làm thì ra làm, giờ chơi là ra chơi. Giờ chơi của họ á, từ khoảng độ tầm 10 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Thì phố xá đông nghịt, quán ăn lúc nào cũng đông. Đấy, họ chơi vào gì ạ? Từ 10 giờ cho đến 3 giờ sáng đêm. Và đến hết 3 giờ sáng thì họ về ngủ cho đến 9 giờ sáng mới dậy. Và dậy một cái là gì? Là đi làm từ 10 giờ sáng. Họ làm không nghỉ trưa luôn. 10 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 7 giờ tối của Việt Nam chúng ta. Họ làm thông cả 8, 9 tiếng, 10 tiếng như vậy. À, xong. Cho nên là cái giờ họ đi làm á, là cái giờ ngoài đường, ngoài quán xá vắng teo, không có bóng người. Nhưng từ 9, 10 giờ đêm cho đến đặc biệt khoảng 11, 12 giờ đêm, quán nào quán đấy thì cứ đông nghịt người, người đi bộ. Mà họ đa số đi bộ, chứ ít khi họ đi khoảng 1-2 cây số họ đi bộ, chứ họ không đi hơi một tí là dắt xe máy chúng ta đâu. Cho nên ra phố của họ đi có khi đi cả hàng mấy chục cây số mới thấy một cái xe máy. Mà xe máy là xe phân khối lớn ấy, chứ không có xe máy, xe đạp, xe điện như Việt Nam chúng ta là tắc đường như thế là không có. Đó, cuộc sống. Hòa Thượng ở vào cái môi trường, hoàn cảnh, văn hóa của con người á, châu Âu và con người Hồng Kông như thế. Cho nên á, xin thưa, xin lỗi các quý vị, Phật tử Hồng Kông á, họ không có mấy người ra chùa để tụng hết cả bộ kinh Di Đà hay bộ kinh Địa Tạng như chúng ta đâu. Không có, làm gì có đâu. Phật tử bên kia, sang bên kia họ bảo là gì, bạch thầy á, đều nói rằng bạch thầy bên này chúng con thì không có thời gian như ở Việt Nam đâu. Cuộc sống bon chen lắm. Giờ đi làm, một ngày đi làm mà muộn khoảng độ 10 phút họ bắt phải báo cáo. Báo cáo thật. Nếu mà gian dối á, bị đuổi việc ngay. Đuổi ngay lập tức, chứ không có cái chuyện như Việt Nam mình mà là thôi hôm nay thì tắc đường, ngày mai là tắc đường, nhưng thực tế có tắc đường đâu. Ngủ đến gì, ông mặt trời mọc lên cao rồi vẫn chưa đi làm, mà khề khà đến công ty đã muộn rồi nhưng chưa, vẫn vào quán gì làm bát phở đã, làm cốc rượu đã, làm cốc bia đã, khật khừ rồi muộn thêm 30 phút nữa vẫn cứ gì ạ, đổ lỗi cho tắc đường. Đấy, văn hóa của Việt Nam như thế. Con người Việt Nam chúng ta sống gì, chậm chậm mà sống. Cái chậm chậm mà sống, không phải vội phải vàng, nó cũng có cái hay của nó. À, thôi cuộc sống là gì, vất vả tất tưởi tất bật. Thì sau khi xả bỏ báo thân cũng 4 tấm dài 2 tấm ngắn, chôn sâu dưới gì lòng đất hơn mét thôi mà, có gì đâu, đúng không? Cho nên á, thôi Việt Nam chúng ta thấy tuy thế như thế, tôi thấy suy đi xét lại là cũng thấy gì, thôi cũng được. Con người á, tiền của mà để phục vụ cái gì, phục vụ đời sống của nhân dân. Nhân dân họ cảm thấy là gì, cuộc sống của họ thấy gì? Thoải mái, thấy an lạc là được. Bây giờ cứ bắt người Việt Nam chúng ta phải sống như châu Âu, sống như Hồng Kông cũng không được. À, cho nên á, cái văn hóa của Việt Nam chúng ta như thế này thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp hành theo cái phương pháp thập niệm của Ấn Tổ dạy là sáng 10 hơi niệm Phật, tối 10 hơi niệm Phật á, tôi thấy hợp lý hơn. Còn Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài giảng cho các đạo hữu Phật tử ở Hồng Kông và ở châu Âu, đại đa số là những Phật tử của ngài là ở châu Âu và Hồng Kông. Mấy năm nay ở Việt Nam chúng ta nghe Hòa Thượng giảng nhiều, thì chúng ta đem áp dụng vào đời sống tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rằng á, đó như là nổi lên đây là Phật tử nó bất lợi thì ngày Chủ Nhật, thứ bảy Chủ Nhật con không đi làm, thì cái lúc dắt xe ra, dắt xe vào đó không đi, thì ở nhà nằm ngủ là nấu cơm cho vợ cho con, cho chồng cho con ăn. thì không dắt xe đi làm thì niệm Phật. Vào thời đó thì niệm vào thời nào? Cái lúc thì không ăn cơm trưa, không nghỉ trưa, cơ quan thì làm vào thời nào? Cũng làm cho chúng ta thắc mắc, đúng không? Thế cho nên á, thì theo tôi cái phương pháp hành thập niệm theo Hòa Thượng Tịnh Không á, ở Việt Nam chúng ta, thế ai muốn hành thì hành thôi, cũng không sai. Theo tôi là gì? Nó cũng không được phù hợp như là cái phương pháp hành thập niệm 10 hơi sáng và tối của Ấn Tổ, hợp với con người Việt Nam chúng ta hơn. Người Việt Nam chúng ta rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Ngoài thời gian làm việc ra còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dành ra 5 đến 10 phút. Nếu như thay nước dâng hương lên trên ban thờ Phật, ban thờ Thần Linh Gia Tiên thì hết 10 phút. Không dâng hương, không thay nước thì 3 đến 5 phút là xong một thời. Cứ sáng tối đều đều như vậy. Nếu nào đi công tác tại khách sạn, tại nhà nghỉ, chúng ta cũng làm được. Đi công tác ở nước ngoài, chúng ta cũng làm được. Đi bất cứ nơi đâu cũng làm được. Cứ sáng trước khi dậy ngủ làm như 10 hơi như vậy, trước khi đi ngủ làm 10 hơi như thế, xong một ngày hai thời khóa tu tập, không bỏ thời nào, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ được rất hoan hỉ. Đó. Câu trả lời đầu tiên nói hơi dài một chút, nhưng nó về gì? Lâu lắm rồi mới có một người hỏi về phương pháp tu tập, cho nên vui quá phải nói nhiều một chút. Bà con chúng ta hoan hỉ nhé. Mà điều này về ai chúng ta cũng có thể thực hiện được. Nếu chúng ta muốn thoát khổ đời sau, kiếp sau không bị tái sinh lại đời này, cõi này nữa, và không muốn gì bị đọa vào trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, thì hãy hành phương pháp thập niệm này. Nhờ cái công đức hành phương pháp thập niệm này, Phật Bồ Tát sẽ gì dẫn đường chỉ lối, khai tâm khai trí cho chúng ta, nghiệp của chúng ta tiêu đi, phúc của chúng ta được nuôi lớn thêm. Cho nên chắc chắn rằng cái khi chúng ta thì xả bỏ báo thân này, chúng ta sẽ nhớ Phật và niệm Phật được không chỉ 10 câu, mà chúng ta còn niệm được hẳn 10 gì? 10 hơi. Nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà ngày nguyện là gì? Chỉ cần người niệm được 10 câu thôi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. 10 hơi, 10 câu. A Di Đà Phật yêu cầu chúng ta chỉ cần 10 câu như thế thôi là đã đủ gì ạ? Đã đủ tư lương để đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn nay chúng ta thì còn làm được hơn thế nữa là gì? Đó là 10 hơi. Mỗi mà hơi, ai mà hơi dài mà giữ hơi tốt, niệm tốt á, phải được khoảng 15 đến 30 câu Phật hiệu. Quan niệm á, hơi giữ hơi không tốt cũng phải gì 10 câu trở lên. Cho nên chúng ta gì ạ? Đã làm gì? Làm dư lời Phật dạy ở trong kinh rồi. A Di Đà Phật nào mà không vui chứ, đúng không? Đó. Cho nên hãy làm cái điều đó. Khi á, cần tự nghiệp tới, các vị sẽ gì? Sẽ nhớ Phật và sẽ niệm Phật được. A Di Đà Phật sẽ gì? Sẽ đến rước chúng ta. Nếu A Di Đà Phật mà gì ạ? Mà chúng ta niệm mà tâm chưa được thì thuần nhất, tiếng niệm của chúng ta mà gì chưa thấu được, A Di Đà Phật vẫn chưa hiện đến ra trước mắt để phóng đại quang minh tiếp dẫn chúng ta, thì ở thế giới này sẽ có người thay A Di Đà Phật đó để gì? Để dẫn thần thức của chúng ta đến một cảnh giới tốt đẹp hơn. Đó là ai? Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Và biết đâu đó sau này lại có một gì ạ? Có một ông sư nữa đi theo Bồ Tát Địa Tạng, theo Bồ Tát Quán Âm để gì? Hoặc là có nhiều ông sư nữa, có nhiều các Phật tử đồng tu nữa đi theo Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Âm để làm gì? Để dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Ấy ấy, bạn đồng tu ơi, đừng có đi vào đấy. Vào đấy là gì? Con đường vào địa ngục đấy. Chúng ta đang muốn gì? Đầu thai vào quái ngạ quỷ. Bạn đồng tu chúng ta đến gì? Khuyên nhắc chúng ta ấy ấy, bạn đồng tu ơi, đừng đi vào đấy. Đấy là con đường ngạ quỷ, khổ đau đói khát ngặt nghèo đấy. Rồi chúng ta muốn đi vào con đường súc sinh, bạn đồng tu đến thì bảo chúng ta là gì? Bạn đồng tu ơi, đừng có đi vào nơi ấy. Nơi đấy là nẻo súc sinh, thường là gì? Đau khổ. u mê và rất khó để tu thân tiến đạo được. Cho nên á, chúng ta muốn được bạn đồng tu nhắc nhở chúng ta khi á, khi chết thì bây giờ hôm nay còn sống, chúng ta phải lo gì? Lo tu á, mà tu ở đây không có phải mất nhiều thời gian đâu. Có 10 hơi niệm Phật buổi sáng và 10 hơi niệm Phật buổi tối mà thôi. 3 đến 5 phút mà nhiều nhất là gì? 10 phút cả thay hương thay nước cúng tổ tiên mà thôi. Làm được như thế, nhất tâm làm được như thế, A Di Đà Phật nếu không đến thì tôi á, nói thật với các quý vị về Địa Tạng và Quan Âm Bồ Tát sẽ đến gì, đưa chúng thần thức của chúng ta về cõi lành, cõi người hoặc cõi trời, và kiếp sau gặp Phật pháp lại tu tiếp. Còn nếu không may á mà Địa Tạng và Quan Âm không đến nữa thì tôi nguyện lại ở lại thế giới này lâu ngày để gì, sau khi về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, chứng được quả vô sinh rồi xin A Di Đà Phật cho tôi một cái chân long tong chạy ngược chạy xuôi ở thế giới này và thế giới Tây Phương á, để hoặc là trong ba đường ác đạo á, thấy ai đi vào đó hành thập niệm rồi á, mà vẫn đọa vào đó, tôi vào tôi đứng chặn ngay cửa, tôi bảo gì, bảo với Hắc Bạch Vô Thường là thôi, trường hợp này là đệ tử của gì, đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, và nó cũng gì, họ cũng là đệ tử của tôi rồi, xin các ông ấy nể mặt tôi mà đi, thôi tha cho nó đi về trên kia, đúng không? Hãy cố gắng nha, thiện nam tín nữ, không cứ phải là Phật tử đều tu được pháp này, không mất nhiều thời gian đều tu được đó. Cho nên á, khuyên các thiện nam tín nữ chúng ta, các Phật tử chúng ta cũng nên hành trì theo đó. Cái pháp tu này rất tốt. Tôi thì đã thực hiện cái phương pháp này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cơ. Hôm nào bận không lên khóa lễ được thì tôi thực hiện cái pháp tu này. Còn bây giờ thì thường là thường niệm. Thường niệm là sao? Tức là nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Đi ngủ tôi cũng niệm. Thậm chí xin lỗi các vị, vào nhà vệ sinh, vào nhà tắm tôi cũng niệm. Nhưng mà vào nhà vệ sinh, vào nhà tắm thì đừng có niệm to. Tức là niệm thầm ở trong gì? Trong tâm thôi. Không có vào nhà vệ sinh mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, không may ai người ta đi ngoài người ta bảo mình hình như bị vong nhập ở trong nhà vệ sinh rồi thì phải, thế thì nguy hiểm đó. Mà chúng ta ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm á, thì chỉ nên niệm Phật ở trong tâm, gọi là đi đứng nằm ngồi đều giữ cho đi câu Phật hiệu ở trong tâm, đó là tốt nhất đó. Khi chúng ta làm việc thì luôn luôn tỉnh giác nhớ vào công việc chúng ta làm, thì đó cũng là việc gì, việc tốt nhất đó. Cho nên đấy là gì, là câu hỏi thứ nhất. Sang Phật tử thứ hai, hôm nay sao ít người hỏi thế, thế có hai người hỏi à, chưa mang giấy lên hay sao, hay là sợ không dám hỏi, khổ quá, gặp thầy thì cứ chạy theo để hỏi. Một Phật tử thứ hai có những câu hỏi như sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng Ni. Thiền Đức Tăng Ni chứ không phải là Tiền Đức Tăng Ni nhá. Nói sai là viết cũng sai nữa, nguy hiểm quá. Kính thưa quý thầy, con là Nguyễn Thị Trọng, pháp danh Diệu Hỷ, Phật tử hẳn hoi mà lại còn Tiền Đức Tăng Ni. Thiền Đức nhá, Thiền Thiền Đức Tăng Ni, chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Câu hỏi thứ nhất của Phật tử pháp danh Diệu Hỷ như thế này. Con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi là từ năm 2014 đến 2019, xóm nhà con chết 7 người đàn ông tuổi từ 50 đến 60, gặp bệnh rất là nhanh. Gặp bệnh rất là nhanh chết. Còn hiện bây giờ có 2 người đang mắc bệnh ung thư. Vậy là bệnh của người ấy hay là giải đất này có vấn đề gì mà nhiều người chết trẻ và làm ăn rất là chật vật, lại không được bình an vậy? Vậy xóm con phải làm
gì để được bình an ạ? Cái này thì thầy không dám trả lời chắc chắn, vì thầy chưa từng đến quê của Phật tử này, cũng chưa biết được rằng trong xóm làng của Phật tử này xây dựng như thế nào. Nhưng các cụ chúng ta ngày xưa đã nói rồi đúng không? Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói gì ạ? Đền chùa là cái gì? Là mộ tổ của dân. Đình chùa miếu mạo ở trong cái thôn đấy, trong xã ấy, trong xóm ấy là mộ tổ của dân. Về phong thủy đất cát, quan điểm của đạo Phật chúng ta thì không nặng nề cái vấn đề đó, nhưng mà của về đạo giáo, của về nho giáo, của về đạo, đặc biệt là đạo giáo lão giáo đó, họ rất gì, rất quan trọng về phong thủy. Phong là sao? Phong tức là gió, thủy tức là gì? Là nước. Chúng ta biết là có đất mà không có nước thì cây có sống được không? Có đất có nước mà không có gió, không khí nó gì? Nó sẽ gì? Ngột ngạt. Chúng ta có gì? Có thở được không? Cho nên cái thuật phong thủy ở thế gian, chúng ta theo đạo Phật thì nói nó gì? Nó là bình thường. Nhưng thực tế theo cái lý duyên khởi của nhà Phật chúng ta, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không có một thứ gì tồn tại riêng biệt nhau cả. Cho nên là cái thuật, cái thuyết phong thủy của lão giáo, nó cũng có lợi ích nhất định của nó, đặc biệt là đối với gì, những người thế tục ở thế gian chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Có những làng xây dựng ngôi chùa, xây dựng ngôi đền, ngôi miếu lên á thì nhân dân an. Có những cái làng á xây dựng ngôi chùa, ngôi đền, ngôi miếu lên á thì dân lại gì? Lại loạn. Có cái chuyện ấy. Tôi nhớ rằng cách đây mấy năm, ở trong Kim Bôi, quê của tôi ngày xưa là Kim Bôi, bây giờ mới về Lương Sơn, có mấy nhóm Phật tử ở đây ra đây, có cả bác trưởng thôn, mấy bác lãnh đạo thôn ra đây nói rằng từ khi xây cái ngôi chùa ở trong thôn lên kiện cáo nhau suốt ngày. Nhân dân thì mấy người bị tai nạn và chết trẻ đó, tai nạn có khi đang đi xe máy một mình tự ngã chết. Có những trường hợp là tối ngủ, sáng hôm sau không thấy dậy, mở cửa ra thì phá cửa ra thì chết. Có những trường hợp vẫn đang khỏe khêu khêu đi khám, bác sĩ bảo bị bệnh, không tìm ra bệnh gì, bảo bệnh, về mấy hôm sau thì cũng chết. Dân làng sợ quá, ra đây mới hỏi tôi. Thì tôi mới hỏi các bác rằng, mới nói rằng từ năm 2006 xây cái chùa đó lên, xây xong một cái ngày khánh thành chùa là trong làng có một cụ cao tuổi nhất chết. Một thời gian sau, được khoảng độ tầm hơn tháng thôi, bắt đầu cứ như thế là gì, từ cái cụ trưởng làng ấy chết, xong cứ như thế nó kéo theo. Trong một cái làng có khoảng độ tầm hơn trong nóc nhà thôi, mà trong vòng chưa đầy một năm mà đến hai mươi mấy người chết trong một cái làng như vậy, các vị thấy sợ không? Đáng sợ. Thế tôi mới hỏi cái gì, ai cắm đất chùa cho? Thì bảo là một cái ông thầy phù thủy, ông thầy thờ điện đó, ông thầy thờ điện đó, ông thầy phù thủy á, cắm đất chùa cho. Và tôi hỏi động thổ xây dựng vào ngày tháng năm nào, thì bảo xây dựng vào ngày tháng năm mấy. Tôi ngày xưa thì học về mật tông, cho nên cũng chú trọng cái vấn đề, cũng có biết một chút về cái vấn đề về phong thủy và về xem ngày xem giờ. Ngày xưa đi học còn làm còn trẻ trẻ đi học thì cái gì cũng cần học, học để biết.
các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng mà, cho nên cũng phải học để biết. Làm hay không làm thì chưa biết, nhưng mà làm sư thì trước mắt cũng phải gì học để biết đã. Cho nên ngày xưa đi học thì cũng học qua cái đó. Bấm bấm xem ra thì ngày động thổ thì vào cái ngày tam nương, ngày sát chủ, ngày hắc đạo, không tốt. Cái cục diện của đất tôi bảo gì, bảo là tôi thì không có thời gian tôi về được, thì bảo thì bảo các bác các cụ các bác vẽ lên tôi xem nào. Vẽ lên thì xem vào cái thế đất gì, cái thế đất họa hạ. Hướng chùa, cái đất chùa thì rất đẹp, nhưng làm một cái thế đất họa hạ. À, tức là khi xây dựng lên nó làm một cái thế đất gì, cái thế của nó là họa hạ, thì làm lên thì về phong thủy thì rất xấu. Làm xong một cái là tai họa, làm xong là tổn hại. Thế nên tôi mới bảo rằng, bảo bác trưởng thôn và bác vào thôi, chùa mặc dù mới xây xong chưa đầy một năm, nhưng mà muốn cho bình an, cái chùa xây nhỏ nhỏ thôi mà, có ba gian thôi mà gọi là chùa, nhưng thực tế họ xây cái bé xíu xíu thôi, nó xây dựng cả dân cả làng đóng góp ra được hơn 100 triệu thì xây cái chùa ấy. Thế tôi bảo rằng bây giờ thôi, về thì nghe lời tôi, các cụ tin tôi, các bác tin tôi thì nghe lời tôi, 100 triệu kia thì cũng không có tiếc, đập đi, vẫn trên cái đất đấy, xoay lại hướng cho tôi, xoay vào cái cung sinh khí cho tôi, đối với cái đấy, xoay vào cung sinh khí cho tôi á, thì dân tình, cái phúc của dân á, mà còn á, thì nó sẽ thay đổi thôi. Dân về họp dân lại, nhất quyết là gì? 100% đều biểu quyết là đập đi làm lại theo hướng của sư thầy đã dạy. Xoay lại hướng mấy tháng sau, xoay lại hướng một cái thì từ năm 2007 cho đến nay nhân dân an ổn, an cư lạc nghiệp, không sao nữa cả. Năm 2 năm mới có người chết già thôi, mà đương nhiên già thì phải gì, có bệnh và có gì, có chết. Thỉnh thoảng mà người nào mà gì ăn tạp, không giữ được cái miệng, cái gì cũng ăn, ăn bừa phứa vào thì bệnh ung thư và gì á, thì chết thôi. Chứ còn không có cái chuyện là mới chưa đầy một năm mà 10 mấy 20 mạng người ở trong thôn đi như thế nữa. Đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta đừng có lộng ngôn mà gì mà phát biểu rằng á, phong thủy không phải là của Phật giáo, phong thủy là mê tín dị đoan thế này thế khác. Tôi xin thưa các quý vị, đúng, phong thủy không phải là của Phật giáo, nhưng phong thủy không phải là mê tín dị đoan. Phong thủy là một gì? Là một môn khoa học, nó trên cả triết học, mà nó tiến đến là gì? Là khoa học, mà kết hợp với gì? Với tâm linh, chứ không phải là ở môn triết học chỉ có gì? Có bàn nữa. Bởi vì phong thủy chúng ta biết là gì? Nó xuất phát từ các nhà nghiên cứu rất giỏi về triết học, rất giỏi về thiên văn học. Họ mới nghiên cứu ra cái sự vận hành của gì? Của vũ trụ, của trời đất. Đấy. Xong rồi họ mới nghiên cứu ra các gì? Các cung mệnh, bát quái, tứ tượng lưỡng nghi vân vân đó. Rồi chúng ta mới thấy rằng cả một cái học thuyết về phong thủy nó hàng mấy nghìn năm nay, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cả cái ngôi chùa Khai Nguyên này này, vì sao ngày xưa tôi về đây nghe các cụ kể lại, cái chùa này ngày xưa là nhờ một ông thầy Tàu, ông đặt hướng. Tức là ông thầy Tàu, ông Trung Quốc, các ông đặt hướng. Cái các cụ cao niên ở trong làng nói là hơn 400 năm trước là nhờ ông thầy Tàu, ông đặt hướng xây cái chùa Khai Nguyên này, ngày xưa gọi là chùa treo, gọi là chùa Cổ Liêu Tự, tên là Cổ Liêu Tự. Nhờ ông thầy Tàu đặt hướng. Đất này là đất của con gì ạ? Mảnh đất nó thuộc về phong thủy học, nó thuộc về đất con quy. Cái chùa Khai Nguyên chúng ta là ngồi trên gì ạ? Ngồi trên cái lưng một con rùa. Con rùa thì đất nó thì cái đầu của nó nhoi lên ở cái đất phía trước là chu tước của cái giải đất của chùa Khai Nguyên này, tức là quả đồi phía trước, tức là chu tước. Đầu nó ngoay lên đấy. Thì người ta lại cắm cái đất chùa Khai Nguyên đó, nó không nhìn theo cái hướng thẳng đi của con rùa, mà nó lại thì nhìn chạy sang phía bên bên trái của con rùa, tức là nhìn thẳng xuống cái sòng, cái dòng nước chảy từ ở trên trên đồng mô chảy xuống, tạt ra đây mà gì, ngẹo sang đấy và nó chảy xuống. Và cái hướng của chùa của chúng ta là hướng theo cái hướng gọi là hướng đông, ngày xưa là nhìn hướng đông, cho nên nhìn thẳng xuống cái rọc chùa, cái dòng nước chảy, nhìn tiếp trên dòng nước chảy và đi xuống. Vì vậy tôi về tôi xem qua qua, tôi mới nói với các Phật tử, với bà con dân dân rằng hướng chùa để như thế này thì không bao giờ sư ở được đâu, không bao giờ mà cái ngôi chùa này phát được đâu. Cho nên là tôi mới nói với các cụ, nói với các bác lãnh đạo ở xã, ở thôn, các cụ ban di tích, ban kiến thiết xây dựng của chùa Khai Nguyên, ngày đó chưa gọi chùa Khai Nguyên gọi chùa Treo, có tên là Cổ Liệu Tự. Tôi nói rằng nếu mà để như thế này á thì tôi cũng không làm gì hơn được cái chùa này. Về một thời gian sau thì chắc là xảy ra một chuyện gì đó, hoặc tôi tự bỏ đi, hoặc dân với tôi mâu thuẫn với nhau và tôi sẽ đi mà thôi, không ở được đâu. Thì các cụ hỏi bây giờ thì chúng con phải làm thế nào. Tôi nói với các cụ trong ban quản lý, ban kiến thiết của chùa, đình chùa của xã Sơn Đông ấy, ngày đó có cụ bố vợ của bác chủ tịch ngay trước xóm đây, ngày đó thì cụ là trưởng ban kiến thiết, và cụ Việt này, cụ Úc này, cụ Tành này, mấy cụ đấy, các vãi thì có vãi lượn rồi, vãi chuột rồi, các vãi già già ngày xưa chỉ có 20 mấy vãi thôi. Các cụ ở ban quản lý thì có 5-6 cụ thôi. Thế tôi mới mời các cụ lại, tôi mới nói cái đất này rất là đẹp, nhưng mà cái hướng chùa của các cụ, của nhân dân Sơn Đông của chúng ta á, là sai. Thì tôi không hiểu cái lý do ngày xưa các cụ cắm hướng chùa như thế nào mà lại cắm như thế. Thì tôi mới nói rằng á, cắm hướng chùa như thế này sư không bao giờ ai ở được quá một năm đâu. Thế các cụ bảo đúng thế. Trong lịch sử ở đây ngày xưa có một sư bác ở mới được khoảng 10 tháng thì đi về lấy vợ. Và có một sư cô ở trên Sơn Tây á, về đây ở chưa đầy 3 tháng thì bị điên. Có một sư bác ở đâu mới được 10 tháng, 9-10 tháng để về lấy vợ. Còn một sư cô á, về đây ở chưa đầy 3 tháng thì bị điên, cứ nói lẩm nhẩm và hát hò xong rồi là bỏ chùa ra đi lúc nào không biết. Thế tôi nghe các cụ kể lại như thế. Và tôi bảo rằng á, thế các cụ muốn tôi ở 10 tháng là về lấy vợ nhưng sư bác hay không? Các cụ bảo không. Và muốn thầy ở mãi với chúng con. Thế bảo thế thì bây giờ phải xoay lại cái hướng chùa. Cái đầu tiên phải xoay cái hướng để cho sư ở được nơi đây, và để cái ngôi chùa này nó phát được, trở thành cái nơi hoằng pháp, cái nơi mà đem ánh sáng của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng. Thì cái đầu tiên phải xoay hướng chùa. Và cái việc thứ hai đó phải đổi tên gì? Đổi tên chùa. Tên chùa cũng rất quan trọng các quý vị ạ. Không đơn giản đâu. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái đó là mê tín dị đoan. Chúng ta có học á, học về triết học, và đặc biệt là học về phong thủy, và học về gọi là chiêm tinh học. Ở trong Phật giáo Ấn Độ nhé, Phật giáo Ấn Độ á, cũng có môn gọi là chiêm tinh học. Trong ngũ minh á, Phật giáo có, Đức Phật cho phép học cái đó. Nhưng học để biết, học để đem lại cái lợi ích cho đời, cho đạo, chứ không phải là học để kiếm tiền. Quan trọng ở chỗ đó. Chính pháp và tà pháp nó sai nhau ở cái chỗ học để kiếm tiền thì là tà đạo, còn học để biết, để cứu nhân độ thế, để giúp đỡ gì, giúp đỡ đồng bào, giúp đỡ dân tộc, giúp đỡ tín đồ Phật tử, giúp đỡ cho gì Phật pháp hưng long trường tồn đó, thì học cái đó là tốt. Mượn đời để gì đó, để xây dựng đạo thì đó là tốt. Cho nên khi xưa Đức Phật còn tại thế, chúng ta biết ngài Cấp Cô Độc thỉnh Đức Phật đến để xây dựng tinh xá. Chúng ta biết đó, Đức Phật sai ai? Sai Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất ngoài trí tuệ đệ nhất ra, ngài còn có một cái điều là gì? Đó là chiêm tinh rất là giỏi đó. về toán học, số học và về chiêm tinh. Mình bây giờ gọi là, nói nôm na gọi là phong thủy học rất là giỏi. Cho nên Phật sai Xá Lợi Phất đến để cùng với trưởng giả cấp Cô Độc chọn khu đất để xây tinh xá. Năm kia chúng tôi sang cái kỳ viên tinh xá đó mới thấy rằng á, cái gì á, cái tầm nhìn phong thủy và cái tầm nhìn của tôn giả Xá Lợi Phất phải nói là gì, tuyệt vời. Đó. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên đó, ngài cấp Cô Độc lại chọn cái vườn của Thái Tử Kỳ Đà làm gì ạ, làm tinh xá của Đức Phật đâu, cho Đức Phật cúng dường Đức Phật đâu. Hay các vị sang tinh xá Trúc Lâm, hay là sang Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật ngồi thành đạo đó, nếu các vị mà có mà tinh tâm một chút thì các vị sẽ cảm thấy cái năng lượng. Năng lượng là gì? Là phong thủy con gì. Thật tuyệt vời. Cái năng lượng từ nơi Bồ Đề Đạo Tràng của nơi mà Đức Phật ngồi và thành đạo đó, hơn 2.600 năm nay, hơn 2.500 năm nay, cái sinh khí đó dường như vẫn chỉ còn nguyên vẹn, không mất đi chút nào cả. Không phải tôi mình tôi nói như vậy, mà gần như tất cả các gì chư tăng trên toàn thế giới, các Phật tử trên toàn thế giới đến Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi ở đó tĩnh tâm lại, khép nhắm mắt lại và gì, và từ từ thở, hít vào thở ra nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ dần dần cảm nhận được cái nguồn năng lượng ở Bồ Đề Đạo Tràng rót vào trong gì ạ, trong khắp châu thân của chúng ta như thế nào. Đó. Cho nên á, trong Phật tử chúng ta nếu mà có điều kiện, ai chưa đi Bồ Đề Đạo Tràng một lần thì nên đi, cuối năm nay đi nhá, lại đi tiếp một chuyến nữa, ai chưa đi thì nên đi. Đi để gì? Đi đến đó để cảm nhận cái tâm từ bi bao dung rộng lớn của gì, của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài tuy đã thiền nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà gì, cái nơi, những nơi thánh địa của Ngài á, đến đó tuy là cảnh quan bên ngoài có thể là tiêu điều vì gì, các cuộc chiến tranh của Hồi giáo thế kỷ thứ 11, 12, 13 nó xâm chiếm Ấn Độ, nó tàn phá các thánh tích, thánh địa của Phật giáo Ấn Độ. Nhưng mà chúng ta đến đó, chúng ta vẫn cảm nhận được cái sinh khí, cái sự bình an, cái sự giải thoát, cái sự tĩnh lặng ở trong nội tâm, có chiều sâu vào trong tâm khảm, trong cái tâm thức của chúng ta, rót sâu vào trong cái gì? Cái tâm thức và cái trí óc của chúng ta. Tuyệt vời lắm. Đi nha, cuối năm đi nha, tháng 10 đi nha. Phải chuẩn bị ngân xuyến đi, cuối năm thầy trò chúng ta lại làm một chuyến hành hương Ấn Độ tiếp. À, ai chưa đi thì cố gắng đi, chịu khó làm lụng đi, nhoan nhấp đi. À, muốn đi thì phải có gì, cái gì? Phải có cái này. Cho nên chuẩn bị đi, à, tích cóp đi. Ai mà một tháng ăn hết 100.000 thì bây giờ ăn gì ạ? Ăn 90.000 thôi, để lại 10.000. Có đủ không? Không đủ. Lương tháng mà được, lương được khoảng 3 triệu đến 5 triệu á, thì mỗi tháng á, gần như phải nhoan hết thì mới đủ. Thậm chí còn phải hơn nữa, bởi vì á, nguyên tiền vé, vé tiền tất cả dịch vụ chọn gói cho thì cho bên họ làm dịch vụ á, thầy thì không làm cái đó, nhưng bên họ làm dịch vụ á, ít nhất cũng phải ngoài 30 triệu rồi. Chi tiêu cần là 5 hoặc 10 triệu nữa tùy theo. À, nếu không có thì chỉ cần dắt 1-2 triệu theo chúng ta chi tiêu thêm cũng được. Cứ đóng đủ cái tiền chọn gói đó là gì? Vô tư rồi. Đi 10 hoặc 15 ngày là vô tư. À, còn muốn mua cái gì thì chuẩn bị thêm một chút. Nhưng có điều kiện thời gian, còn trẻ còn khỏe, còn đi được cái gì nên đi. Cảm xúc lắm. Đi đến nơi đó về chúng ta mới gì, mới cảm nhận được cái gì, cái sự tu tập của Đức Phật ngày xưa như thế nào. Và chúng ta muốn gì, muốn tinh tiến để cầu thoát ly một đời như thế nào. Chúng ta mới thấy là chúng ta cần phải học Phật và tu theo Đức Phật như thế nào. À, đi có cái lợi của gì, của việc đi sang đó. rất tốt. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta tu học, tu tập thì phải đừng có nghĩ rằng cái gì ngoài cái bộ kinh mình đang học, ngoài cái người thầy mình đang theo là tà đạo hết. Không phải đâu, đừng nghĩ như thế. Chúng ta phải biết rằng gì ạ, trong kinh Nikaya, cái nhà hàm, Đức Phật một hôm ngài gì đang thuyết pháp, ngài gì ngài quơ sang bên cạnh, ngài tuốt một cái nắm lá, ngài hỏi: này A Nan, ông có thấy nắm lá trong bàn tay của Như Lai không? A Nan bảo: bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật nói với A Nan: này A Nan, cái mà Như Lai thấy được, biết được, chứng được nhiều như lá ở trong rừng, còn cái mà Như Lai nói ra cho gì, cho các ông nghe, chỉ vừa như ví như nắm lá trong lòng bàn tay này mà thôi. 49 năm đâu phải là gì quá nhiều, chưa phải là dài, tuy không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là dài để cho Đức Phật nói hết tất cả những cái gì mà Đức Phật thấy, nghe, hay, biết và tu chứng được cho chúng ta gì, chúng ta nghe. Cho nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, trong kinh Di Giáo Đức Phật mới dạy là: sau này các ông tỷ khiêu, các ông á phải nương vào giới luật để tu hành, phải gì, nương vào Tam Tạng Kinh, kinh điển để làm gì ạ, làm thầy, và phải lắng nghe, phải lắng nghe, phải suy nghĩ, nghe thì phải suy nghĩ, chứ không phải là nghe rồi được là vội tin theo. Mà Phật thậm chí còn nói là gì, nói rằng thậm chí đó là lời Phật dạy cũng gì, đừng vội tin theo mà phải gì ạ, suy nghĩ, quán xét, xem có gì lời Phật dạy ấy có phù hợp với quốc độ của mình hay không, với bản sắc văn hóa, thể chế, chính trị của quốc gia mình hay không, đem áp dụng vào có phù hợp không, và mình có lợi ích không. Đó chính là gì, có người thì thích tụng kinh này, có người thích tụng kinh kia, có người thích gì tụng kinh nọ, vân vân. Có người học thiền thì thích tụng kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương. Có người tu tịnh độ thì thích gì ạ, Di Đà, thích gì Vô Lượng Thọ. Có người tu theo Thiên Thai Tông là thì thích gì Pháp Hoa. Người tu theo Hoa Nghiêm Tông thì thích kinh gì Hoa Nghiêm, vân vân. Cho nên chúng ta qua đó chúng ta mới thấy Phật nói kinh nào thì đặc biệt tán dương khen ngợi kinh đó và cho kinh đó là vua. Khi Phật thuyết Bát Nhã thì Phật nói là gì, Bát Nhã là mẹ sinh ra các trí tuệ, Bát Nhã là mẹ của các đức Phật. Vậy các đức Phật là gì, là con của Bát Nhã. Bát Nhã dịch là gì, là trí tuệ. Khi thuyết Pháp Hoa thì Đức Phật nói gì, Pháp Hoa là vua của các gì, các kinh. Khi nói Vô Lượng Thọ thì Phật nói gì, trong tất cả các kinh, kinh Vô Lượng Thọ là trên gì, trên hết. Nào vậy chúng ta nói Phật vọng ngữ hay sao? Không. Mười phương ba đời chư Phật không có ai vọng ngữ cả các quý vị. Toàn nói những lời chân thật. Chúng ta phải hiểu rằng Phật tùy cơ thuyết pháp. Khi thuyết về bộ kinh nào thì đặc biệt tán dương khen ngợi bộ kinh ấy. Những chúng sinh nào mà có nhân duyên với gì, với bài pháp ấy, với bộ kinh ấy, thì hãy gì, hãy nương vào bài pháp ấy, nương vào bộ kinh ấy để tu tập ngõ hầu mong thoát ly sinh tử chúng khổ, chứng ngôi niết bàn tịch tịnh. Cho nên ở đây khi chúng ta chưa chứng được sáu phép thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, vân vân đó, chúng ta đừng có nói là những học thuyết khác hoặc là những pháp môn khác là tà đạo. Không phải. Đó, bằng chứng tôi nói với các quý vị, cái chùa Khai Nguyên này sau khi á, hai giới các cụ bà con nhân dân và các bác lãnh đạo xã và các thôn nó phải họp ở tại nhà thờ tổ, tôi đưa ra quan điểm lý luận của tôi á, nói với các cụ, các Phật tử ở đây chắc còn có các Phật tử, có cụ Lượng, cụ Chuột là hai cụ Phật tử lớn tuổi đó được dự cái cuộc họp ấy, cái hôm mà thay đổi tên chùa và thay đổi hướng chùa đó. Tôi nói rằng nếu mà không thay đổi hướng chùa tôi cũng không ở đây hơn một năm được, không thay đổi tên chùa thì không bao giờ ngôi chùa này phát triển thành một trung tâm hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, hưng long Phật pháp được. Và rất may mắn trong cái hội nghị đấy là 99% là ủng hộ, duy nhất có một cụ là không ủng hộ, một cụ ông không ủng hộ, phá ngang, nói rằng là tên chùa chúng tôi 300-400 năm nay là chùa Cổ Liêu Tự rồi, thay còn gọi là chùa treo rồi, nay sư về thay đổi tên chùa đã không được, còn huống chi là thay đổi cái hướng chùa chúng tôi. Nếu thay đổi hướng chùa chúng tôi, nhân dân chúng tôi mà làm ăn mà không ra gì mà lục đục thì sư có gánh được tội không? Tôi bảo tôi thì không gánh được tội, nhưng mà tôi thì có thể làm những điều tốt đẹp nhất, mà cái gì tôi hay tôi biết được, tôi học được, tôi làm cái gì tốt đẹp nhất cho nhân dân, cho bà con tín đồ và cho địa phương, cho dân, cho xã thì tôi làm. Nhà sư nào thì tôi không biết, nhưng tôi không bao giờ là gì đem cái một cái tâm ý xấu xa để đi hại dân hại nước cả. Cho nên các cụ cứ yên tâm, bà con Phật tử hai giới các cụ yên tâm, nếu nghe theo tôi á, tôi đảm bảo rằng á, thì sau 5 đến 10 năm sau, tức là thay đổi hướng chùa, thì cái chùa này sẽ gì ạ, sẽ rất là hưng vượng, kẻ qua người lại rất là gì, là đông vui náo nhiệt, cái việc hoằng pháp lợi sinh rất là tốt, và đặc biệt là gì, cũng đem lại góp phần xây dựng quê hương Sơn Đông của chúng ta ngày một gì ạ, ngày một tốt hơn. Tôi nói như thế xong thì xong các cụ họp bàn chán phải đến 2-3 tiếng đồng hồ xong mới lấy biểu quyết, thì hóa ra có mỗi một gì, một cánh tay giơ lên phản đối từ đầu cho đến cuối. Xong rồi cụ mặt trận với cụ trưởng ban di tích, trưởng ban xây dựng, cụ biểu đã biểu quyết thì phải gì lấy gì, số đông thắng gì ạ, số ít, cho nên làm vào văn bản hẳn hoi. Bây giờ tôi vẫn còn giữ cái văn bản đấy. Đó. Thứ nhất, đổi hướng chùa theo gì ạ, theo sư thầy chủ trì cắm lại. Thứ hai, đổi tên chùa Cổ Liêu Tự, tức là chùa treo đó, thành gì, Khai Nguyên Tự, tức thành chùa Khai Nguyên như bên chúng ta thường gọi bây giờ đó. Có văn bản hẳn hoi, họp dân họp xã hẳn hoi, có văn bản. Mà đúng thật, năm 2004 thì họp, tôi về cuối, tôi về tháng 9, về tôi về ngày 15 tháng 9 năm 2003, thì khoảng độ tầm tháng 4, tháng 5 năm 2004 thì họp để thay đổi tên chùa và hướng chùa. Nhưng phải đến tận một năm sau, tức là năm 2005 mới khởi công xây dựng Tam Bảo được. Mà đúng tôi bảo 5 đến 10 năm thì bắt đầu thì làm từ năm 2003, làm đổi tên chùa từ năm 2004, thì cho đến năm 2008 xây dựng xong được ngôi nhà tổ, xây dựng được cái móng chùa, thì nghỉ đó từ năm 2008 đến 2012 thì lên trên xây chùa Tản Viên, bỏ bẵng đi đây là 4 năm không làm cái gì tiếp theo, chùa gần như là cũng để hoang sơ. Nhưng năm 2013 tiếp tục quay về đây xây dựng cái nhà pháp hội này. Các vị nhớ nhà pháp hội này có khoảng độ 15 ngôi mộ trải dài từ suốt đến đây, rải rác trong này, chuyển 15-16 ngôi mộ mới giải phóng được cái mặt bằng xây cái nhà giảng đường này. Đó, năm 2013 tức là xây bắt đầu 2004-2013 là mấy năm, mấy năm các quý vị? Đúng 9 năm. Tôi bảo chậm nhất là 10 năm, 5 đến 10 năm, nhưng mà đến năm thứ 9 bắt đầu quay lại mở mang để xây nhà pháp hội này. Và ngày xây nhà pháp hội này, ngày xưa tôi xây, tôi đã nghĩ rằng gì, xây như thế này là quá to. Nhưng mà tôi nghĩ gì, quá to để cho gì, cho 10 năm, 20 năm, 30 năm sau. Nhưng mà không ngờ là chỉ có 2 năm sau đã gì ạ, đến năm 2014 thì ngồi chật hết cả, phải ngồi cả ra ngoài hiên, ngồi cả ra ngoài gì, ngoài sân nhỏ. Cho nên đó, đó các vị thấy, đấy là về gì, về các cụ ngày xưa chúng ta thấy chọn cái cục đất để làm chùa. Nhưng mà cục đất thì tốt, nhưng cái hướng chùa lại nhìn xuống cái sòng, nó có, mình gọi là cái tụ thủy, cái tụ khí, đến bao nhiêu thì đẩy đi hết. Cho nên sư ở đây, về đây cái sư bác được có mấy tháng về lấy vợ, sư cô về đây chưa đầy 3 tháng bị điên, cứ nhảy nhảy múa múa là đi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta về đây thấy thế nào, tốt hay xấu? Đương nhiên là tốt. Rồi cả một cái chùa gì, cái chùa Vân Gia ở trên ở trên phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây nữa. Mấy năm trước á, một số bà con nhân dân với các mấy bác lãnh đạo phường cái thôn nó không hiểu được cái tầm quan trọng của một ngôi chùa các cụ ngày xưa đã đặt hàng nghìn năm nay, đem cho dân là gì, múc cắt đôi cái quả đồi ra. Khi cắt đôi cái quả đồi ra một cái thì trong làng, thì trong một làng thôi nhá, một cái làng Vân Gia á, có mấy tháng, chưa đầy một năm đâu, mà chết 10 mấy mạng người, toàn là thanh niên thôi, toàn thanh niên, đa số là còn trẻ, cứ tầm khoảng độ 15 cho đến 20-25 đang ở là ngã ngửa sẽ chết. Nhân dân sợ hãi quá, phải đi xuống bác chủ tịch phường ấy, phải đích thân xuống tận ở dưới chùa Mễ Trì để đón hòa thượng Chí. Hòa thượng lên làm lễ, lập đàn lễ sám hối và lễ trong 3 ngày 3 đêm. Hòa thượng lễ xong thì hòa thượng mới bảo thôi tạm yên. Hòa thượng nói là chưa yên hẳn đâu nhá, hòa thượng nói tạm yên. Tạm yên. Làm lễ hàn long mạch ra các thứ bảo tạm yên, mà đúng từ ngày đó cho đến bây giờ là gì? Là nó cũng tạm yên thôi. Thế vừa qua thì cách đây 2-3 năm thì nhân dân lại nổi lên cái chuyện là gì ạ? Dân kẻ trộm nó vào chùa nó trộm 1 năm mà nó trộm đến gì 2 lần nó trộm tượng. Dân lấy cái cớ đó để đuổi sư thầy trụ trì đi. Thế nhưng mà tôi lên tôi giải quyết, tôi bảo không thể thế được. Làm như thế nó tổn phúc cho cả dân, mang tiếng cho cả sư. Cho nên là thôi, nhân dân tin tưởng thì để đây tôi cho người về để trông nom để ấy lại cho. Còn sư cụ đấy tôi thỉnh cụ vào đây. Thỉnh sư cụ vào đây, cụ là cha chú của chúng tôi vào đây. Thế cụ chẳng có lỗi gì đâu, cô gọi là cụ thì có một mình, cứ phải đi hạ đi hè rồi đi cúng đi bái cho dân, ở nhà không có người trông chùa. Trộm nó vào là chùa không, nó biết là chùa bỏ không thì thôi nó vào nó trộm thôi. Thế tôi về đó thì tôi cái khu đất mà nó bị cạnh ấy, tôi khuyên dân là thôi để lại cho chùa, đem đổ đất vào cho nó cân đối đấy, nhưng còn đằng sau chưa được. Đằng sau dân nó ở hết rồi thì cái chỗ múc đất bây giờ thì chưa thể nào mà hàn được. Và hàn có hàn thì nó chỉ hàn ở bên dưới cái tâm linh thôi, còn cái vấn đề trên không thể trả lại được nữa, khó lắm. Cho nên cũng rất khó để phát triển. Các vị biết là năm tôi mới nhận đấy, cách đây 3 năm Tết trang trí cái lễ hội hoa, đầu tư vào đó trang trí cái lễ hội hoa đẹp còn hơn chùa Khai Nguyên, nhưng không có người đến. Không có người đến. Họ đến đây đó, đầy ra đấy, nhưng không có mấy người ra đấy cả. Họ đến lễ đền Và cách đó chỉ có 500 mét thôi, đầy ra đấy nhưng không có mấy người vào chùa cả. 1.000 người đi lễ đền Và may có 1-2 người vào chùa. 10.000 người đi lễ chùa Khai Nguyên mà toàn Phật tử thuần thành đó, bảo lên đấy một tí, nhưng họ vâng, nhưng mà thì 10.000 người cũng may có 5-10 người lên đấy. Các vị thấy không? Mà vẫn là chùa thầy nhé. Thượng tọa đã giao lại cho thầy gọi là kế tục truyền đăng ở đó. Mà thầy đứng lên làm nhé, bảo Phật tử lên nhé. Không, nhất định không lên. Đây là cái gì vậy? Chúng tôi giải thích bằng lời nói được không? Không giải thích được. Cái tâm họ không muốn đi. Thầy bảo họ đi họ cũng gì? Không đi. Đấy, đó. Cho nên cái vấn đề gì? Cái vấn đề mà Phật tử này hỏi, thầy nghĩ rằng cũng có thể là gì ạ? Do trong dân trong làng bị làm sai một cái gì đó, hoặc là đình chùa miếu mạo, hoặc là có thể đào kênh đào rạch. Bởi bây giờ chúng ta biết là cứ hay đào gì ạ? Đào mương, đào máng, đào kênh, đào rạch là chung quanh hết cả làng, nó đứt hết long mạch. Mà đứt long mạch á, mà không biết mà xử lý lại á, thì nó cũng hay sinh ra cái này. Đó. trong quê của tôi, quê ngoại của tôi năm ngoái. Xã xin được cái dự án của tỉnh là mấy tỷ đào một cái hồ chứa nước, đào cái hồ chứa nước. Từ khi đào xong, dân cứ lục đục, nào người chết, nào người ốm đau bệnh tật, cứ quật quẹo ra. Các cụ, các Phật tử sợ quá, cứ lên nói với ban lãnh đạo thôn. Ban lãnh đạo thôn cũng ra đây nói với thầy, nhưng bận quá chưa về được. Xong rồi thì lại mất thêm một vài mạng nữa. Đến cuối cùng thì dân thúc quá, thì đích thân bác bí thư chi bộ, bác trưởng thôn, các ban lãnh đạo thôn ra đây và nói thôi thầy về làm sớm cho dân, để cho an dân. Các bác nói thế thôi, về làm cho an dân thôi. Thì tôi bảo thế được rồi, cho các sư ông về. Cho mấy sư ông về thì nó cũng là cái duyên, chả biết nó thế nào. Rõ ràng mình nhớ hôm đó rồi, nhưng mà thế nào lại quên khuấy đi, không bảo các sư ông về lễ. Người ta cứ chờ và đến 10 rưỡi, 11 giờ người ta gọi điện cho thầy, bảo sao đoán mãi, chờ mãi chả thấy các sư nào về. Mình bảo thôi chết rồi đó, chết rồi, lễ thì dâng lên rồi mà sư vẫn chưa thấy đâu. Mình quên mấy, tự nhiên là quên khuấy nó đi. Không biết là trời xui quỷ khiến như thế nào, nó quên khuấy mà đi, mà quê hương của mình mà quên. Thế lúc đó bảo mấy sư ông thôi phải đi về ngay, cấp tốc đi về ngay, lễ cho các cụ. Lại về, nhưng mà trước khi lễ phải sám hối là thầy con quên. Nói với các cụ là thầy, phải nói rõ là thầy quên, chứ đừng nói là không phải giấu lỗi gì cả. Xong rồi lễ. Lễ xong từ đó dân cũng an. An cả bên trần cũng giống như an cả bên gì ấy, bên âm. Các cụ ngày xưa nói trần sao thì âm vậy, âm dương thường có sự qua lại giao thoa với nhau đó. Cho nên á, sau khi lễ xong á, dân an từ đó cho đến nay không đơn giản. Cho nên riêng cái câu hỏi của Phật tử này á, hôm nào thì cứ cái này thì phải bảo các bác lãnh đạo thôn đến đây thì gặp thầy. Thầy hỏi xem như thế nào, ở trong thôn có làm cái gì, gần đây có làm cái gì không, xây dựng đào bới gì lớn không, hay là tu sửa đình chùa miếu mạo gì không, làm sai gì không, sai đâu thì sửa đó. Các cụ người ta, chúng ta là đúc kết hàng mấy nghìn năm nay rồi các Phật tử, chứ đừng nói là đấy là mê tín dị đoan, không phải. Nghe mấy cái ông thầy mà vừa học được một vài năm, vừa tu được một hai chục năm, bỏ tiền ra mua được cái bằng thạc sĩ tiến sĩ, xưng cái danh là tiến sĩ Phật học, tiến sĩ này nọ, mà nói mê tín dị đoan, không phải đâu. Chúng ta phải biết là gì? Trong lý duyên khởi của nhà Phật á, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không có một cái gì là tồn tại sống riêng biệt được với nhau. Kể cả gì đạo Phật của chúng ta, đạo Phật của chúng ta không có thế gian đó, thì đạo Phật chúng ta được coi là biểu tượng của giác ngộ không, lòng từ bi không, giải thoát không, trí tuệ không? Không có những người thế gian tham sân si u mê mờ tối, thì chúng ta làm gì có gì trở thành những ngọn đuốc sáng, trở thành những người gì đạo đức, trở thành những bậc từ bi lương thiện. Làm gì có gì có người giác ngộ, không có người mê thì làm gì có người giác ngộ. Phải có người mê thì mới có người giác ngộ, có người giác ngộ thì mới gì dẫn dắt những người mê đi theo về con đường giác ngộ. Cho nên chúng ta học Đại Thừa Phật Giáo đến nơi đến chốn thì chúng ta mới thấy rằng tất cả các pháp ở thế gian đều có thể thay đổi và từ chỗ xấu biến thành chỗ tốt được. Và cũng có thể từ chỗ tốt của chúng ta, nếu không lo giữ gìn, không lo tu tập, không lo hành trì, thì lại từ chỗ tốt thành chỗ xấu được. Cho nên phong thủy, hòa thượng tình không là gì? Do tâm người mà có, do tâm người mà nên. Tâm thuần tịnh, thuần thiện thì sẽ chuyển đổi được gì ạ? Được hung khí, được chỗ phong thủy gì xấu thành phong thủy tốt, thành điều cát tường, thành những điều như ý. Còn cái tâm của chúng ta mà xấu thì đến ở nơi phong thủy tốt thì chỉ một thời gian sau khiến cho cái nơi phong thủy tốt đấy lại biến thành gì? Thành xấu. Còn tâm của chúng ta thuần tịnh, thuần thiện, tốt á, thì từ cái chỗ phong thủy xấu lại biến thành chỗ phong thủy gì? Phong thủy tốt. Giống như người chịu khó lao động mà đến gì xây nhà ở trên một đống rác, thì cái đống rác đó có còn là đống rác nữa không các quý vị? Không. Họ dọn sạch đi, họ đốt đi, họ dọn đi, họ đem đổ đất tốt vào và đem gì? Đem san đổ đất tốt vào, từ cái chỗ đống phân, chỗ thùng rác cũng biến thành một khu đất gì ạ? Đầy hoa thơm, trái ngọt, nhà cao, cửa rộng. Đối với người gì? Người chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, có gì? Có tiền, có của, có tâm huyết, thì sẽ biến được cái nơi đất xấu thành nơi đất tốt. Cho nên sức của con người chúng ta làm được nhiều điều phi thường là như thế. Nhưng con người chúng ta phá hoại cái cảnh quan môi trường thiên nhiên sống chung quanh, cây cối đem chặt sạch hết đi. Chúng ta xây dựng cái ngôi nhà gì trước đây thì nước không bao giờ xói mòn đến đó. Vì sao? Vì cây cối ở trên đầu nguồn còn nhiều, cho nên mưa xuống nước ở đầu nguồn nó giữ nước, cho nên hàng nghìn năm nay nước vẫn không chảy đến đó, hàng triệu năm nay nước vẫn không xói tới đó. Nhưng bây giờ chúng ta ở vào cây đầu nguồn chặt sạch nó đi, mưa xuống nó không còn cây để giữ nước, cho nên gì? Đất đá, nước là cuồn cuộn nó chảy xuống thành lũ gì? Lũ ống và lũ quét cho nó gì? Hàng triệu năm nay chưa bao giờ nước cuốn tới đó, tại sao năm nay nước cuốn tới đó? Do ai? Do ai các quý vị? Do trời hay sao? Do Chúa hay sao? Do Phật hay sao? Do quỷ thần hay sao? Không phải. Chẳng phải Chúa, chẳng phải Phật, chẳng phải quỷ thần, mà do chính gì? Con người chúng ta vậy. Đó. Phong thủy cũng y như thế. Cho nên thôi, trường hợp này Phật tử biết vậy thôi, hôm nào thì khuyên các bác lãnh đạo thôn hoặc xóm một dịp nào đó đi xuống gặp thầy thì phải hỏi kỹ đã, thì sẽ hướng cho được cái cách để giải quyết. Câu thứ hai Phật tử này hỏi: con con nghe hay là con nghi? Ghi là con nghi. Con nghi giảng của thầy đấy, chứ nghe nhưng mà ghi là nghi, nghi chứ nghi rõ ràng đây này. Con nghi giảng của thầy Ấn Quang đấy, con nghe đấy, biết nghe nhé. Con nghe giảng của thầy Ấn Quang đại sư dạy là khi nhà có người lâm chung thì cứ để im mà niệm Phật để thần thức tách khỏi thể xác, sau 8 tiếng đồng hồ rồi mới thay đồ, rồi mới thay đồ thì là tốt. Nhưng con lại nghe bài giảng của thầy khác lại nói là khi nhà có người lâm chung thì lại phải thay đồ sạch sẽ ngay, không thì người đó khó chịu và nổi sân. Vậy hai bài giảng này làm theo bài giảng nào để người lâm chung này siêu thoát? Câu hỏi này tôi xin khẳng định luôn, đây là tôi khẳng định luôn là bài giảng của ngài Ấn Quang đại sư là đúng, còn bài giảng của vị sư ở sau mà Phật tử nghe là sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Không phải chỉ ngài Ấn Quang nói, mà trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải đem kinh Phật để giải thích cũng nói rất rõ về điều này. Nói rằng con người ta khi lâm chung thần thức á, nó còn đang gì hoang mang, đang lo sợ. Các tế bào trong cơ thể của chúng ta nó chưa hoàn toàn chết hẳn, cho nên khi đó cái thần thức á, thì vẫn còn ở trong thân, cho nên nó vẫn còn cảm nhận được gì ạ? Được cái sự vi tế, cảm nhận được cái sự đau khổ về thể xác. Họ không muốn chúng ta làm phiền. Vì vậy mà trong á, Luận Đại Trí Độ nói rằng á, cái người thân chúng ta mới chết mà chúng ta khóc lóc kể lể thì làm cho tâm của cái người chết đó gì? Lo sợ và rung động, dao động. Ví dụ như là vợ chồng yêu thương nhau, Mà lúc đó thì con cái vợ chồng yêu thương càng yêu thương nhau, mà chúng ta càng kể lể thì ôi anh ơi sao anh bỏ em mà đi sớm thế, vân vân và vân vân đó. Thì làm cho cái thần thức của cái người chồng ấy, hoặc người vợ ấy, hoặc người con ấy, hoặc người cha người mẹ ấy không nỡ để bỏ người thân của mình ra đi. Cho nên lúc đó có niệm Phật cốc cốc đi chăng nữa, bảo thôi, bảo ra khỏi thân để đi, A Di Đà Phật có đến đi chăng nữa, vì đó cũng rất khó để đi đầu thai, khó để đi gì, đi vãng sinh. Quanh quanh quẩn quẩn ở trong cái thân xác ấy 7-7-49 ngày cũng bắt buộc phải ra đi. Nhưng ra đi là lúc đó ở đâu? Phần lớn là ở trong gì, nếu tạo ba nghiệp ác thì thần thức lôi vào trong ba đường ác rồi. À thì nghiệp dẫn vào trong ba đường ác, thần thức đó vào ba đường ác rồi, không nói làm gì nữa. Làm việc cực thiện thì có thể được về trời, về người trong vòng một thời gian nhất định nào đó, trong vòng 49 ngày trở lại, không nói làm gì nữa. Nhưng thiện ác chưa phân, thần thức ấy sẽ quanh quẩn ở bên cái gì, cái thây chết ấy. Đem đi thiêu thì gì, quanh quẩn ở trong nấm tro ấy. Đem đi chôn thì quanh quẩn ở dưới gì, dưới nấm mồ ấy. Hết 49 ngày thần thức bắt buộc phải đi gì, đi đầu, đi đi gì, đi thoát hóa về một cái cảnh giới bền lâu hơn. Đó là gì? Ở thế gian chúng ta gọi là gì? Mà cho nên chúng ta mới thấy gì, có những ngôi mộ là gì, đứa trẻ nó đến thì chỉ cần gì ạ, nó ngồi vào nó chỉ nó tè bậy lên đó, hoặc là gì, nó lấy cái đất thì nó ném đấy thôi, ngay lập tức thì về sốt sình sịch lên, có vấn đề ngay. Làm sao? Vì cái ngôi mộ đó là gì, có chủ. Chủ là ai? Chủ chính là những thần thức, những vong linh ấy, hoặc là những gì, những quỷ thần mượn cái ngôi mộ ấy là nhà của họ. Cho nên nay chúng ta đến phá nhà của họ, bôi bẩn lên nhà của họ, tè bậy lên nhà của họ, thì đương nhiên họ gì, họ giận và họ quánh cho chúng ta một trận thôi. Còn có những ngôi mộ chúng ta thấy đào bới quăng quật cũng chẳng sao, vô tư, vì thần thức họ đã đi rồi, đấy chỉ là nắm xương khô nữa thôi, không còn cái gì cả, cho nên đào bới không ảnh hưởng gì. Nhưng mà chúng ta biết ở cái thế gian này, trong cái thời điểm bây giờ, chúng ta thấy con người chúng ta thì thiện ác, cái gì chúng ta cũng làm hết trơn đó. Cái gì cũng làm, ăn thịt uống rượu, nói sai sự thật, nói lời hung ác, nói lời gian dối, nói lời lừa đảo, cái gì chúng ta cũng có hết trơn. Có không? Có. Cái gì cũng có. Tham sân si có không? Có. Mạn nghi tà kiến, ác kiến biên, kiến kiến thủ, giới cấm thủ có không? Có hết luôn. Chúng ta có hết luôn. Cho nên sau khi chết đi, thần thức của chúng ta thì sẽ bị đọa vào những đường xấu ác. Nhưng mà đổi lại, chúng ta thấy ở thế giới chúng ta bây giờ, các tôn giáo được tự do hoạt động ở trên khắp thế giới, trong đó có đạo Phật chúng ta. Mà đại đa số các tôn giáo, đặc biệt các tôn giáo lớn, các tôn giáo chính thống, có những vị giáo chủ có đường lối tu học, giáo lý, giáo luật đàng hoàng, thì đại đa số các tôn giáo ấy đều dạy con người ta hướng đến cái gì? Cái thiện. Hướng đến việc làm thiện. Cho nên á, chúng ta làm ác, đáng lẽ lý ra là phải đọa đường ác, nhưng bây giờ chúng ta gì? Lại hướng đến gì? Hướng đến làm thiện để sám hối nghiệp chướng, để hướng đến làm cái việc thiện như bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, vân vân, như các Phật tử của chúng ta. Nó tiêu cái nghiệp chướng xấu ác trước đây chúng ta làm, tăng trưởng công đức thiện chúng ta lên. Cho nên bây giờ sau khi chết đi, chưa đủ cái gì tín tâm và công đức niệm Phật để vãng sinh Tây Phương, thần thức chúng ta thường là mang mang ở trong gì, thế giới này. Thiện chưa đủ để đi về cõi trời cõi người, cũng chưa, đặc biệt là chưa đủ để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ác thì coi gì, trước đây nếu trước đây chưa biết tu thiền, chưa biết tu tập, chưa quy tam bảo, chưa biết đến chùa tụng kinh lễ Phật, làm lễ Vu Lan hướng thiện như thế này á, thì đáng lẽ ra gì, chúng ta chết đi một cái là vào ba đường ác luôn. Nhưng biết làm những việc thiện như thế này và nhiều việc thiện hơn nữa ở thế gian, giúp đỡ người nghèo, trung thành với tổ quốc, làm những việc lợi ích cho dân cho nước, vân vân, Đấy đều là những việc tâm đức cả, việc thiện cả. Cân đối thiện ác bây giờ thì chưa quyết định. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói thì sau khi con người ta chết đi có một cái biển, gọi là biển gì? Biển nghiệp. Những người mà chết đi thì thường thường là nếu mà chưa được thoát hóa đầu thai á, thì thần thức của chúng ta nặng nặng một chút á, thì vào cái biển đó gọi là biển nghiệp đó, cứ trôi lăn lặn hụp ở trong cái biển đó. Biển đó gọi là biển nghiệp. Vào đó trong vòng 49 ngày chúng ta cứ ở trong đó đấy. Cứ hết 7 ngày cái thần thức thì trung âm thân nó lại sinh ra một trong trung âm thân khác, lại bơi lăn lặn hụp ở trong cái gì? Cái biển đấy. Nhưng còn chúng ta có phúc báo hơn một chút á, thì chúng ta còn gì ạ? Còn được ở nhà, còn được ngoài gì? Ở ngoài bái tha ma nghĩa địa, lúc thì về nhà thăm gì người thân, lúc thì đến nhà thăm bạn, thăm họ hàng, thăm mẹ con, thăm thân. Lúc thì gì? Thăm họ nhỏ có nhận ra mình không? Không, thế mới đau. Cái điểm mà gì? Đau nhất của những người thọ thân trung ấm đó gì? Về thăm người thân, nhớ lắm. Nếu là vợ muốn ôm chồng, với chồng muốn ôm vợ vào lòng để gì? Nhưng mà gì? Mình đến thì ôm vợ nhưng mà thấy vợ mình gì? Vụt qua mình, ôm chồng thấy chồng mình qua mình, thương con muốn gì? Ôm đứa con vào lòng, muốn ôm đứa con gì? Con đi vụt qua mình, cho nên đau khổ nhân lên gấp bội ở cái chỗ đó. Đấy. Và trong luận đại trí độ nói 49 ngày cái thần thức ấy, trung ấm thân đấy, nó không thể nào mà được sinh lại một thân thứ 8 nữa, mà cho nên bắt buộc lúc đó phải đi đầu thai. Mà đầu thai thì chưa đủ công đức để lên làm người làm trời, cũng chưa đủ, cái việc ác nó cũng chưa đến nỗi để phải đi vào ngạ quỷ địa ngục súc sinh. Cho nên khi đó trong luận đại trí độ nói gì? Một cái luồng ánh sáng, cái nơi mà họ đầu thai vào đó, đó có thể là chính là cái ngôi mộ của họ, có thể là chính là gì ạ? Cái hòn đá, chính là gốc cây, chính là gì? Thậm chí là con ốc sên thối chết rồi á các quý vị. Thế tỏa ra một luồng ánh sáng và cái thần thức của người đó vào đó, khi nhập vào đó rồi thì gì? Không thể quay ra được nữa, và họ coi đó là ngôi nhà của họ. Cho nên sở dĩ mà người dân tộc Việt Nam của chúng ta có cái tục lệ mà gì, hàng năm chuẩn bị đến ngày giỗ ngày Tết thường đi ra mộ để thắp hương, để kêu ông bà tổ tiên các cụ các kỳ về ăn Tết với con, ăn giỗ với gì, với con với cháu. Vì sao lại có cái tục ấy? Vì e rằng người thân của chúng ta chưa được đi gì, đi thoát hóa đầu thai. Và cái lễ Vu Lan tháng 7 của đạo Phật của chúng ta, ai là người khởi xướng đầu tiên các quý vị biết không? Ai? Sư ông Thịnh có đúng không? Phải không? Nếu phải cho một chàng pháo tay. Ôi rồi nào, ba phải nè. Đúng là ba phải nè. Tôi là người khởi xướng lên lễ Vu Lan à? Đúng không? Sai. Tất cả những người vỗ tay lúc nãy là gì ạ? Sai. Ai là người khởi xướng? Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên là người đầu tiên bạch Phật. Và Phật là người gì? Người nói ra pháp hội Vu Lan này. Vu Lan là gì? Chữ Vu Lan là phiên âm từ tiếng Phạm, tiếng Sanskrit đó, tiếng Phạm âm đó. Dịch ra tiếng Trung Quốc là gì? Là giải đảo huyền. Giải đảo huyền. Giải có nghĩa là gì? Là cởi. Là cởi. Chứ giải có nghĩa là cởi. Chứ đảo này là gì? Là quay lộn lại, quay ngược lại, ở đảo. Chứ huyền đó, chứ huyền có nghĩa là màu đen, là tâm tối. Nó tượng trưng gì? Nghĩa bóng của nó là gì? Nghĩa bóng của nó là gì? Là đau khổ. Giải đảo huyền. Cho nên người Việt Nam của chúng ta dịch cái từ giải đảo huyền của từ Vu Lan của Trung Quốc á, thành gì ạ? Là cởi trói cho người bị cái tội khổ treo gì? Treo ngược. Treo ngược tức là sao? Tức là treo chân lên trời và cho đầu xuống gì? Xuống đất. Con người bình thường của chúng ta đầu phải hướng lên lên trời và chân còn đạp xuống dưới gì? Dưới đất thì mới được tự do tự tại. Nay đem gì? Đem chéo, đem trói gì? Trói chân và treo ngược lên, chân lên trời đầu xuống đất. Có được tự do tự tại không các quý vị? Không. Vậy người đó có khổ đau không? Có. Cho nên đem cởi trói cho người bị treo ngược, cho họ đứng chân xuống đất, đầu hướng lên trời, cho họ bước đi tự do tự tại, có vui không? Vui. Cho nên cái từ Vu Lan Bồn, chữ bồn á, nó có cái bộ huyết, nó có bộ mãnh có nghĩa là máu, có nghĩa là gì? Một chậu máu, một chậu máu ở trong đó, chữ bồn á, Vu Lan Bồn, nó đầy đủ về Vu Lan Bồn. Dịch cho tiếng Trung Quốc là giải đạo huyền, tiếng Việt Nam chúng ta là cởi trói cho những người, cho những tội nhân đang chịu cái khổ bị treo gì? Treo ngược. Vậy về duyên khởi của lễ Vu Lan chúng ta đều biết rồi đúng không? Đều biết là do tôn giả Mục Kiền Liên có bà mẹ tên là gì? Thanh Đề. Lúc còn sống thì làm rất nhiều việc xấu ác, nói những lời gì dối trá sai sự thật, làm những việc như sát sinh hại Phật để tế bái quỷ thần, và gì ăn uống nhậu nhẹt với nhau linh đình. Tôn giả Mục Kiền Liên theo Phật xuất gia, mấy năm sau, hơn chục hai ba chục năm sau đắc đạo, về thăm mẹ và muốn độ cho mẹ. Mẹ mình nghe tin là gì, tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ to lớn, cho nên phát nguyện với gì, từ nơi tinh xá ngài ở với Đức Phật đó, đi về quê hương của mình rồi gì, phát nguyện là tam bộ nhất bái, tức là bước ba bước, lễ một bước để đem công đức đấy để hồi hướng, lễ Phật một lễ để đem công đức đấy hồi hướng cho mẹ của mình. Trải qua một thời gian mấy tháng đi như thế, cứ về gần đến làng thì người dân trong làng thấy tôn giả Mục Kiền Liên về thì nhận ra và hỏi rằng á, thưa tôn giả, không biết tôn giả làm sao vì cái nhân duyên gì lại vừa đi vừa lễ như thế. Tôn giả Mục Liên mới nói rằng tôi vì gì ạ, xuất gia xa cha mẹ, cha thì mất từ lâu, mẹ thì cũng xa mấy chục năm nay, bây giờ thì học được giáo pháp từ nơi Đức Như Lai rồi, bây giờ mới về thăm lại mẹ, chỉ mong là gì đem công đức tam bộ nhất bái, tức là ba bước lễ một lễ, lễ Phật một lễ này á, đem công đức đó để hồi hướng cho mẹ hiền, mong cho mẹ thì sớm được học, sớm gặp được Phật pháp, có niềm tin với Tam Bảo, và sau này sớm được, sau khi xả bỏ báo thân, sớm được sinh thiên. Người trong làng mới nói với tôn giả là ô, từ khi ngài xuất gia, mẹ của ngài ở nhà ăn uống linh đình, sát sinh hại vật, ăn tế bái quỷ thần, ăn uống linh đình hết ngày này qua tháng khác, sống thì coi thường những kẻ ăn người ở, chửi mắng đánh đập họ, không tiếc một cái từ gì xấu ác để chửi bới họ cả. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe xong á, chỉ mong cái điều đó không phải, nhưng vẫn gì, vẫn tam bộ nhất bái, mấy ngày nữa thì về gần tới nhà. Mẹ của ngài biết là con trai gần về tới nhà thì đem dọn dẹp nhà cửa rồi vân vân, và bảo các vị bà la môn, các vị thầy tu tà đạo kia bảo thôi tạm lánh đi mấy hôm, con trai tôi về thăm nhà. Cho nên dọn dẹp làm như là gì, từ cái chỗ sát sinh hại vật, tế bái quỷ thần, ăn uống linh đình ra, bây giờ bà chuẩn bị bảo gia nhân ở trong nhà phải dọn dẹp sạch sẽ, quét nhà quét cửa, và toàn cúng dường gì chay tịnh thôi, chư tăng đi qua cửa nhà thì mang ra, mang đồ ra để cúng. Còn trước đây chư tăng đến đến trước cửa xin khất thực, bà đem đuổi đi, đánh đi, đuổi đi, sai gia nhân đuổi đi đánh cho, vì nào mà cứ đứng ở đó thì đem gì thả chó ra để cho đuổi, thậm chí là còn chửi bới nguyền rủa, quay thường chư tăng nữa, không việc ác gì không làm. Nhưng nay con đi về thì hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, chào hỏi xã giao xong thì thấy tôn giả Mục Kiền Liên là nét mặt là hơi khăng khác. Mẹ mới hỏi tại sao con về gặp mẹ mà mặt nét mặt lại không vui. Mục Liên mới kể cho mẹ nghe là con đến đầu làng với hôm trước nghe người dân nói mẹ như thế như thế. Thì mẹ mới bảo là sao, tại sao con không tin mẹ mà con lại tin mấy người dân làm gì. Hay con không tin hỏi gia nhân mà xem. Nhưng thực tế bà dặn gia nhân là phải nói gì? Nói tất cả những điều tốt đẹp về bà chứ không được nói cái xấu. Nghe gia nhân nói, Tôn giả Mục Kiền Liên thì vì ngài có thần thông, nhưng mà ngài không được dùng thần thông để sao? Để quan sát về lời nói mẹ của mình. Nếu mà ngài dùng thần thông để xem, để xét đó, thì có nghĩa là gì? Ngài phạm vào cái tội là gì? Cái tội gọi là đại nghịch bất hiếu. Mẹ mình mà không tin thì tin ai? Cho nên nhất quyết không dùng thần thông, không dùng tha tâm thông để xem mẹ mình nói dối hay là nói thật. Nhất quyết không dùng. Cho nên chúng ta biết thần thông trong Phật giáo không phải lúc nào cũng dùng, không phải ai có cũng lôi ra dùng đâu. Đấy chỉ là phương tiện thôi. Cứu kính vẫn là gì? Phải là đạo đức và trí tuệ. Đấy là cái gì? Cái đích hướng tới niết bàn của người tu, chứ không phải là thần thông các quý vị. Cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên gì không dùng thần thông để quan sát lời dạy, lời nói của mẹ mình. Nhưng mà nét mặt của ngài gì vẫn có một cái điều gì đó. Mình nói là ngài buồn thì không đúng, với A-la-hán đâu còn buồn nữa. Nhưng mà một cái điều gì đó gì ưu tư, tức là lo lắng không phải cho ngài, mà lo lắng chính cho gì? Cho mẹ mình vậy. Bà Thanh Đề thấy trên nét mặt của con trai mình còn một điều gì đó chưa được thoải mái, chưa thực sự được gì hoan hỷ. Cho nên bà mới thì nói rằng thề, cất cái lời thề độc là gì? Mẹ mà nói sai với con á, thì mẹ gì? Mẹ thề với con tất cả những lời mẹ nói là gì? Đúng sự thật. Còn những người nói ở ngoài đầu làng với con kia là gì? Là sai đó. Mẹ mà nói sai á, thì nguyện cho mẹ gì? Thịt nát xương tan, chết ngay gì? Tại chỗ. Nghe mẹ thề độc như thế thì Tôn giả Mục Kiền Liên gì? Vững vàng niềm tin và gì? Và dắt mẹ vào nhà. Hai mẹ con vừa bước được vài bước qua sân, bà Thanh Đề một chân vừa bước vào khỏi ngưỡng cửa, một chân vẫn còn ở bên ngoài, tức là chân trong chân ngoài ngưỡng cửa chính ngôi nhà của mình, thì liền là mình bây giờ gọi là bị trúng gì? Bị trúng gió, bị xuất huyết gì? Xuất huyết mạch máu não. Và máu ở trong gì? Trong miệng, trong mũi, trong mắt, trong tai của bà tự nhiên cứ hồng ngọc chảy ra. Và bà gì? Bà chết ngay ở trong tay, vòng tay của người con trai của mình là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên lúc đó không biết làm thế nào cả. Ở lại làm tang cho mẹ xong, tang ra cho mẹ xong xuôi, liền là đi về tinh xá. Ngài nhớ đến mẹ, ngồi thiền định dùng thần thông đi khắp các cõi trời cõi người, không tìm thấy mẹ đâu. Đi khắp các cõi gì? Súc sinh ngạ quỷ địa ngục cũng chẳng thấy tăm hơi của mẹ đâu. Cho nên ngài lo lắng bất an, về bạch với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi rằng ông đã đi hết chưa, trong vòng lục, trong cõi lục đạo chưa? Mục Kiền Liên là bạch Đức Thế Tôn, con đã đi hết cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục, không thấy mẹ đâu. Đức Phật hỏi là ông đã đi hết thật chưa? Mục Kiền Liên bạch với Đức Thế Tôn là duy nhất có một gì? Có một tòa thành cao rộng lớn. Con dùng thần thông á, dùng đầu tiên là dùng gì? Dùng âm thanh rộng lớn á, để gọi cũng không thấy gì ai thưa. Dùng thần thông á, để mở cái cánh cửa đó không mở được, chỉ thấy một màu đen. Bức tường gì? Dày màu đen, không thấy cái gì hơn nữa cả. Không biết là ở nơi đó là nơi nào. Con dùng thần thông cũng không thể mở được cánh cửa, gọi không thấy ai thưa. Đức Phật mới bảo là gì? Vậy thì ông gì thử quay lại đó một lần nữa xem. Tôn giả Mục Kiền Liên gì bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn là con vào đó nhưng không gì ạ, gọi không thấy ai thưa, dùng thần thông không thể, thần lực không thể mở được cửa, thì đến đó cũng như thừa. Đức Phật mới bảo rằng thôi bây giờ thế này, thôi ông ấy đến cầm gì cái gậy tích trượng của ta, ông ấy đến đó đứng trang nghiêm ở trước cái cánh cổng đó, lấy cái gậy đó giẫm xuống gì, giẫm 3 lần nhẹ xuống dưới mặt đất, Đó, ba lần cầm gậy tích chương rồng nhẹ xuống mặt đất ba lần như thế thì cánh cửa sẽ từ từ mở ra. Lúc đó ông vào đó tìm xem có bà cụ ở trong đó không. Mục Kiền Liên nghe theo, làm y như vậy, xuống đứng trang nghiêm giống cầm gậy tích trưởng của Đức Thế Tôn cho ban cho đó, giống ba lần xuống thì tự nhiên một cái cánh cửa từ từ mở ra, một ngục tốt từ trong đi ra hỏi gì chẳng hay: Bồ Tát, có chuyện gì mà đi tới đây? Mục Liên bảo là tôi đi gì, tìm gì? Tìm mẹ. Ngục tốt hỏi rằng á, chẳng hay mẹ của ngài có tên là gì? Ngài nói mẹ tôi tên là Thanh Đề. Ngục tốt bảo rằng á, Thanh Đề ở trong này có rất nhiều tội nhân, không hay là Thanh Đề Nam hay Thanh Đề Thanh Đề quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi, chết vào ngày tháng năm nào? Tôn giả Mục Kiền Liên thọ Thanh Đề, có thì chồng là như thế, có con là như thế, sống ở đâu, ngày tháng năm sinh ngày nào, ngày tháng năm mất ra sao, nghiệp chướng khi còn sống thế nào. Ngục tốt bảo là có đấy, nếu mà như thế trong này có một Thanh Đề đang ở trong, chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục này đấy. Mục Kiền Liên mới đi xin đi theo. Ngục tốt thì dẫn đi, đi một hồi đến thấy một bà cụ già, thân thể cháy xém, cháy đen ra, đau khổ gì, kêu la thảm thiết. Thấy Mục Kiền Liên đến thì bà Thanh Đề nhận ngay, biết ra ngay cái gì, đây chính là con mình rồi. Cho nên vội vã gì, chạy lại, để muốn chạy ôm con, nhưng gì, vừa đứng dậy bước đi vài bước thì cái xiềng xích tự nhiên ở do nghiệp cảm mà nó giằng lại, làm cho bà đau đớn. Tôn giả Mục Kiền Liên xin với Ngục Tốt thì được vào thăm mẹ. Ngục Tốt nể tình Mục Liên, biết là Mục Liên là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên cũng nể tình mở cửa ra cho hai mẹ con gặp nhau chút xíu thôi ha. Cho nên hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nghe mẹ nói rằng ở đây khổ lắm, ngày đêm trông ngóng gì, trông ngóng con đến để cứu giúp, bảo lãnh cho mẹ sớm được ra ngoài. Nhưng tại sao lâu thế, con bây giờ mới ra? Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng: Thưa mẹ, sau khi làm tang cho mẹ xong, về tới tinh xá con vội vàng dùng thiền định để đi tìm mẹ khắp các nơi không thấy. Nay được gì? Ơn nhờ Đức Thế Tôn ban cho cây gậy tích trượng của ngài, xuống đây thì mới mở được ngục này, mới vào thăm được mẹ. Mẹ kêu là gì? Con ơi, đói lắm, có gì ăn không? Mục Liên nghe mẹ nói như vậy thì sẵn trên đường đi thì ngài thì có các Phật tử họ vừa cúng dường được chút cơm để còn để ở trong bát chưa ăn, cho nên liền lấy trong đi, trong cái túi ra bát cơm của ngài liền đưa cho mẹ. Thanh Đề tay cầm bát cơm, vừa ngửi thấy mùi cơm, bao nhiêu những chúng sinh tội khổ trong địa ngục á, cho tôi ăn với, cho tôi với, cho tôi với, nghe sợ chưa, đói lắm. Bao nhiêu những cánh tay chìa ra qua cái khe cửa, cái khe, cái song sắt ở trong A Tỳ địa ngục đều chìa ra mà đòi gì, nhao nhao đòi ăn. Thanh Đề thì nghĩ ngay lên một cái điểm là gì, cái tâm tham vẫn gì, vẫn còn, cho dù khổ trong địa ngục nhưng tham tâm vẫn chưa trừ hết. Cho nên á, bà nghĩ là một bát cơm nhỏ như thế này, hàng bao nhiêu nghìn vạn cánh tay đưa ra bảo cho tôi, xin với, tôi đói lắm, vân vân, nếu mà mình cho chia mỗi người một hạt cơm còn không đủ, mà bụng mình thì đang gì, đang thì rất là đói. Cho nên á, bà thì khởi cái tâm xấu là gì, nếu cho chia cho mỗi người một hạt còn chưa đủ, cho nên thôi, thà rằng là gì, để lại ăn tất cho đỡ đói. Cho nên á, một tay thì bưng bát lấy cái vạt áo để che, còn một tay thì vốc cơm cho vào miệng, vì cái gì, cái nghiệp cảm của cực ác của tội nhân ở trong đó cũng như cái tâm tham của bà chưa trừ, cho nên cơm vừa đưa vào miệng thì liền biến thành than, nuốt đến đâu thì cháy bỏng đến đó. Ở đây chúng ta có ai đã uống nước nóng chưa? Đã cảm nhận được cái sự uống nước nóng, uống đến đâu nghe nói gì? Nó chảy đến đó mà không dám nhổ ra vì có những bạn bè, có những người thân ở trước mặt chúng ta, nếu mà nhổ ra chúng ta mang tiếng cả đời. Bị chưa? Hay là có mình thầy bị cái đó? Ngày xưa tôi ở nhà cũng có vài lần bị như thế. Tôi nhớ có một lần đi thăm bạn, đến bạn rót chén nước ra mời uống. Vừa cho lên miệng một cái gì, thấy mọi người uống được, mình cũng là làm một ngụm thật to. Uống vào rồi mới biết là nước đang rất là nóng. Nhổ ra thì không được, nuốt vào thì thật là nóng. Nhưng mà vẫn cứ phải đi, cứ phải nuốt. Thà rằng chịu nóng chứ không chịu gì ạ. Thà chịu khổ chịu nóng chứ không thể chịu gì. Không chịu nhục, không chịu xấu hổ trước mặt mọi người. Cho nên nuốt vào đến đâu nghe nói gì ạ. Nói gì, may mà chưa đứt ruột, đứt gan. Nếu mà đứt ruột, đứt gan thì hôm nay tôi gì ạ? Thân thể của tôi mục ở dưới gì? 4 tấm dài, 2 tấm ngắn rồi các quý vị. Nhưng may là cái độ nóng của nó chắc chỉ khoảng 70-80 độ thôi. Nhưng mà nuốt đến đâu, biết đến đó. Nó vào tới trong bụng này vẫn nghe thấy nó gì ạ? Nó oánh nhau lục cục ở trong gì? Ở trong bụng ấy. Nó nóng xuống đến tận ở dưới dạ dày này này, tận gần đến rốn này này. Mà phải đến gì 1-2 phút sau nó mới gì mới hết. Về cái miệng nó phỏng, phải đến hàng gì nửa tháng sau vẫn chưa khỏi. Không biết các vị có ai bị như thế chưa, giơ tay xem nào. Thôi tôi hỏi thật, có ai bị như thế chưa, giơ tay xem nào. Ôi giời, cũng khá nhiều người. Đó, uống nước nóng thôi mới có mấy chục độ thôi mà như thế. Còn này gì, hoàn sắt nóng. Chúng ta biết hoàn sắt nóng nó bao nhiêu độ không? Bao nhiêu? Học vật lý, học gì? Vật lý hay cái gì nhỉ? Học cái gì? Học cái gì mà về nghiên cứu mà về nung đỏ được sắt nó phải bao nhiêu độ á? Hả? Hóa học đúng không? Học hóa học. Khổ thân tôi có lớp 4 thôi, cho nên tôi, lớp 12 của tôi là học bổ túc đấy, cho nên các vị là biết là gì, cái đó tôi dốt lắm. Nhờ các vị nhắc cho là học khoa học đó không? Khoa học là gì? Muốn cho sắt nung đỏ ra nó phải bao nhiêu độ? Hả? 1000 độ C. Cơm biến thành sắt nóng 1000 độ C so với 70-80 độ C. Cái nào nóng hơn các quý vị? Đương nhiên là sắt nóng rồi. Cho nên nó nuốt vào đến đâu nó cháy gì? Nó xèo xèo, nó cháy ruột gan của bà Thanh để đến đó. Nhưng mà nó có chết không? Không chết mới là hay, mới là lạ. Nếu mà chết luôn nữa thì nói làm gì nữa. Cho nên cái khổ ở trong địa ngục là gì? Chiêu cảm. Muốn chết nó không chết cho. Gọi là muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Đấy, cái tội khổ ở trong nó như thế. Mà cho dù chết hết đi rồi á, trong kinh nói là gì? Một cơn gió xảo phong thổi tới, thân thể lại hoàn lại như cũ, lại chịu gì? Lại chịu tội, bắt đầu lại từ đầu như thế. Một ngày không biết mấy trăm, mấy nghìn lượt như thế. Khổ chưa? Hả? Tận cùng nỗi đau chưa? Tận cùng rồi đấy. Bây giờ các quý vị mới có chồng chửi, con mắng, khổ. Nhưng mà chưa phải là tận cùng của đau khổ đâu các quý vị. Tận cùng của đau khổ đó chính là gì? Những tội nhân ở trong A Tỳ địa ngục đấy. Và ở trong các gì? Các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, trong 18 tầng địa ngục đó các quý vị. Đó mới là tận cùng nỗi đau. Nay chúng ta vợ phụ bạc, chồng lô đề cờ bạc, con gì bia điện tử cá độ vân vân là khổ. Nhưng cái khổ đó chúng ta vẫn có thể thoát ra được. Bằng cách nào? Chúng ta khuyên không được, bảo không được thì chúng ta gì? Lo tu để thoát khổ cho bản thân chúng ta. Thậm chí có những người gì lấy vào cái người ông chồng vũ phu, gái gú suốt ngày, cờ bạc rượu chè thâu đêm về đánh vợ chửi, đánh vợ đánh con. Chúng ta có cách thoát khổ không? Có. Pháp luật cho phép không? Có. Chỉ cần gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. làm gì? Ra tòa. Pháp luật gì? Bảo hộ chúng ta, bênh vực những lẽ phải, những cái đúng. Và gì? Làm chứng cho chúng ta. Mấy năm trước, mấy chục năm trước, làm chứng cho chúng ta thành vợ, thành chồng. Nhưng gặp cái ông chồng gì ạ? Bất lương, vũ phu. Nay tòa cũng sẽ làm gì ạ? Tòa sẽ làm chứng cho chúng ta là gì? Được thoát khổ. Được không? Được. Và chúng ta gì? Lo tu tập. Có một số Phật tử, Phật tử năm nay cũng khoảng độ tầm 40, 45, 50 gì đó, đến đây với chùa. Ngày đầu đến chùa thì lúc nào cũng thấy ủ rũ, khóc than, hỏi làm sao. Và ông chồng của con đi ngoại tỉnh, và vừa qua ông ấy về, ông ấy làm đơn, ông ấy bảo con ký vào. Đau khổ quá thầy ạ, con chỉ muốn chết thôi. Nói xong như thế lại hú 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 hú, đấy kiểu thế, lại khóc. Lừa mãi gì mới nín, nín xong nói được vài câu thì là gì? Kiểu thế đó. Đau khổ đến nỗi gì ạ? Đến cái nỗi là gì? Không thể nào mà cầm lòng được, kể cả trước mặt thầy mình, trước mặt đông người cũng không thể cầm lòng được nữa. Vì sao? Phát hiện được ông chồng bội bạc, phụ tình, bao nhiêu lời yêu thương đắm đuối trước đây anh ấy gì? Theo mây, theo gió anh gì? Đi theo một cô gái mắt xanh màu đỏ hết. Khổ không? Khổ. Nhưng mà gì? Vẫn phải chia tay. Tôi bảo thế thì đừng có ký đơn. Bảo không ký đơn không được thầy ạ. À, không ký đơn thì gì? Tòa họ vẫn gì? Giải quyết. Nếu như gì? Một bên làm đơn mà mấy lần mà bên mình không ký thì tòa vẫn gì? Xử vắng mặt. Vì anh đã sống với cô ấy như vợ, như chồng rồi. Và thậm chí có một đứa gì? Một đứa con nữa rồi. Nay con mới phát hiện ra. Cho nên đau khổ quá. Cũng đành phải rồi. Thôi ký vào cái lá đơn. Vớt vát rồi gì? Ông lấy công ty thì bà còn được cái nhà. Vân vân và vân vân. Qua một thời gian đau khổ thì tìm gì? Tìm cửa Phật để tạm vui. Hoặc cứ đến cửa chùa đó để gì? Làm công quả để cho nó bớt gì? Mong cho nó bớt buồn. Nhưng không ngờ rằng á, học Phật mới chỉ được có 1-2 năm lại tìm được một cái niềm vui khác. Nó vui hơn là cái gì? Cái tình vợ chồng chăn gối ấm êm xưa kia. Đó là gì? Đó là tình đạo, tình bạn lữ. Tình đạo, tình bạn lữ với các bạn đồng tu. Tìm được niềm vui với các bạn đồng tu. Mỗi khi gì? Thứ bảy chủ nhật được gì? Được lên chùa làm công quả. Những ngày thường gì? Sáng đi làm, dậy ngủ một cái không phải lo nấu cơm cho ông ăn ấy nữa. Không phải lo gì cơm nước pha trà cho ông ấy ăn. Mỗi khi buổi sáng nữa ăn xong ông còn chửi. Dậy sáng, đánh răng rửa mặt xong lên chùa, ai nấy cung kính dốc lòng kính lễ Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Xong rồi gì? Cốc 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 tụng kinh một tiếng, hơn tiếng đồng hồ, hết khóa lễ. Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy tăng, nguyện đem công đức này vân vân. Xong rồi hết một cái, đi xuống gì? Dắt xe đi gì? Đi làm. Đi làm về. Về lúc nào ăn lúc đấy. Nồi cơm nấu cơm với ăn lúc đấy. Tự nhiên trước đây mình là con người gì ạ? Bị gò bó, gần như làm nô lệ cho gì? Cho ông chồng. Nhưng nay được mình được giải phóng, được tự do. Con cái gì? Nó cũng gì? Nó cũng hoan hỉ, ngoan ngoãn và chịu khó học giỏi hơn. Khi thấy mẹ không phiền não, không lo lắng và không gì, không căng thẳng, không chửi bới nó như trước đây nữa. Mẹ con gì bảo nhau sống hòa thuận hạnh phúc. Và bây giờ gì? Năm ngoái có mấy người nói với tôi và mới nói với tôi gì? May mà gì ạ? Cái ông chồng của con nó bội bạc, con mới gặp được Phật Pháp, con mới gặp được đạo tràng, con mới gặp được gì? Gặp được thầy, gặp được gì? Gặp được chính pháp để tu. Không có bây giờ còn không biết con như thế nào. Vậy thì cái việc ông chồng bội bạc kia là phúc hay là họa các quý vị? Phải phúc. Ấy, các cụ ngày xưa nói trong họa tiềm mẩn cái gì? Cái phúc. Mà thường thường có người thì trong phúc lại tiềm mẩn cái gì? Cái họa. Cho nên họa phúc đều do chúng ta nhìn nhận mà thôi. Có rất nhiều người từ chỗ khổ đau mà tìm được bến đỗ tâm linh. Đó là
học Phật,
nghe Pháp, tu tâm sửa tính, phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Một ngày nào đó công đức chúng ta gì ạ? Công đức chúng ta lớn lên, chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này đáng sống làm sao. Hạnh phúc không chỉ phải là gì ạ? Vợ chồng chăn ấm đệm êm, một ngôi nhà hai trái tim vàng mới là hạnh phúc. Mà hạnh phúc có rất nhiều cách để đạt được hạnh phúc, mỗi người một cái nhìn. Những người tu chúng tôi thì sống độc thân, sống cống hiến, sống vì chúng sinh, sống vì đạo pháp, sống vì chân tộc, đó là gì? Hạnh phúc. Người học Phật chúng ta nếu nhận ra cái điều đó, chúng ta ngoài cái việc lo cho gì mái ấm gia đình của chúng ta, còn gì ban trải tình thương khắp đến muôn loài chúng sinh, thì đó thì cũng là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc không bó hẹp ở trong một cái gì, một cái lĩnh vực nào cả, tùy theo chúng ta nhìn nhận ra nó mà thôi. Cho nên ở đây các Phật tử, các Phật tử chúng ta tu tập đó, thì cái điều quan trọng đó là chúng ta phải gì ạ? Phải nghe Pháp. Tu học mà không nghe Pháp đó, thì chúng ta ngày xưa các cụ nói gì? Tu mà không học là tu gì? Tu mù. Còn học mà không tu đó, thì tăng trưởng gì? Tăng trưởng tri kiến ác. Tri kiến tức là gì? Tri là hay, là biết. Kiến là thấy. Tức là tăng trưởng cái thấy, cái biết gì? Ác. Tăng trưởng tri kiến ác, tức là tăng trưởng nuôi lớn những cái gì, những cái thấy biết xấu ác của chúng ta. Cho nên học mà không tu á thì tăng trưởng tri kiến ác. Mới sáng nay có một người chửi tôi, tất nhiên không chửi bằng mặt, mới đăng cái cho các Phật tử tùy hỷ là cái gì, cái tôn tượng ở trên chùa Tản Viên chúng ta xây dựng. Xây dựng thì từ năm 2012 cơ, nhưng mà vì nhiều yếu tố khách quan cho nên chưa xong. Năm nay thì làm cả mấy năm cho đến năm nay thì xong. Thì chia sẻ cho mọi người như là cái mà công đức, cái sự phát tâm của các Phật tử của chúng ta, người góp của, người góp công, có khi tận Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Nguyên, Thái Nguyên, rồi Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, tận trong miền Nam, Tây Nguyên đó, họ cũng gì bắt tàu đi máy bay ra để gì thành tâm. 500,000, 1,000,000, 2,000,000, thậm chí có người 100,000, có người 50,000, có người 10,000, có người 5,000 và cái hòm công đức để đóng bè tập phúc để dát gì? Để dát vàng cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ á. Xong rồi, rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Cho nên hôm rồi tôi lên thì tôi mới chụp mấy cái hình, quay mấy cái đoạn bằng cái điện thoại vừa vừa của tôi thôi, để đăng lên để cho các Phật tử chúng ta hoan hỉ. Nhưng có một ông thầy ấy, một Phật tử gì đó ở Hải Dương, ông ấy đăng tin một cái ông chửi là gì, ông đăng tin, ông đang viết cái bình luận, ông chửi là nếu mà thầy muốn tu tập, đại ý là muốn tu tập đúng chính pháp, muốn giải thoát giác ngộ á, thì đừng có xây chùa to Phật lớn. Và xây chùa to Phật lớn là gì? Gọi là hảo tự ố tăng. Họ chửi như thế. Hảo tự chưa chắc đã là ố tăng. Câu nói ấy là câu nói gì ạ? Dành cho các bậc tôn túc trưởng lão để dạy các bậc sơ học, các bậc sơ cơ vừa học đạo, hoặc những người khởi cái lòng tham mà thôi. Còn các quý vị biết mà, nếu mà bảo hào tự ố tăng thì A Di Đà Phật xây dựng lên thế giới Tây Phương để làm gì? Có đúng không? Hả? Ngài xây dựng lên Tây Phương, thế giới Tây Phương Cực Lạc, trải qua 21 vô số A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo để xây dựng lên một thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh. Đất bằng thì bằng toàn bằng vàng gì? Vàng ròng. Ao báu, cây báu, vân vân đều toàn bằng gì ạ? Bằng thất bảo tạo nên. lâu đài điện các, cửu phẩm liên hoa, trang nghiêm đẹp đẽ, thọ mạng vô lượng, công đức vô biên, quang minh vô gì? Vô tận. Để làm gì các quý vị? Tại sao A-di-đà Phật không xây dựng một cái thế giới gì? Giống như thế giới Tây Phương của chúng ta đi, thế giới Sa Bà chúng ta đi. Mà A-di-đà Phật phải xây dựng lên một cái thế giới Tây Phương cực lạc. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật lại xây dựng lên một cái thế giới Sa Bà Huế Độ này? Ở giữa thế giới Sa Bà Huế Độ này không phải Thích Ca xây dựng lên, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật lại đến thế giới này để giáo hóa độ sinh. Còn A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Vương Phật và vô số các đức Phật ở cõi tịnh độ khắp mười phương lại xây dựng lên các cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh như thế. Vì sao? Tất cả đều vì gì? Vì tâm nguyện của chúng sinh vậy, vì lòng mong mỏi của chúng sinh vậy. Chúng sinh thì ai cũng mong gì ạ? Mong hoàn toàn là gì? Mình được thọ mạng, được hưởng cuộc sống an vui, đầm ấm và hạnh phúc. Có đúng không? Ai chúng ta, ai có cầu cho mình bị ai có lên lễ Phật mà cầu cho mình bị tai bay vạ gió, bị bệnh tật, bị gì ạ? Bị trúng gió rồi bị gì ạ? Bị chết yểu không? Có ai cầu như thế không? Tôi chắc chắn với các quý vị là không. Ai cũng cầu nguyện cho mình được cát bảo bình an, đúng không? Tại làm sao mà chúng ta lại đi chửi mắng là gì? Chửi mắng là những người xây chùa to Phật lớn là gì? Là hảo tự ố tăng. Ố tăng tức là gì? Nếu mà chùa to Phật lớn là đào tạo ra ông sư gì? Những ông sư gì? Ông sư xấu. Ố tăng tức là ông tăng cực xấu, cực ác. Đâu có phải vậy. Chúng ta biết nếu mà hảo tự ố tăng thì Đức Phật đó, tại sao lại khi ngài còn tại thế lại nhận cái tinh xá to lớn của tôn, của trưởng giả cấp Cô Độc? Có đúng không? Mà tôi đi sang Ấn Độ mà xem cái tinh xá của ngài cấp Cô Độc đó, xây dựng, xin thưa các quý vị á, nó lớn phải bằng gì ạ? Bằng 20 cái chùa Khai Nguyên của chúng ta này. Cái đất á, cái nền móng á phải bằng 20 cái ngôi chùa Khai Nguyên chúng ta này. Mà thường là chứa thì ít nhất là khoảng độ gì? 10 cho đến gì? Cho đến 20.000 vị tăng. Vì đi theo Đức Phật thường thường là có 1.250 vị mà. Còn những vị tăng thường trụ nữa và những vị tăng khách đến vãng lai nữa, cho nên ít nhất cái tinh xá thường phải tinh xá lớn á, như tinh xá Kỳ Hoàn, tinh xá Trúc Lâm và một số các tinh xá khác. Khi Đức Phật còn tại thế thường là phải chứa ít nhất phải 5.000 người trở lên. Mà đương nhiên phải rất là gì? Là lớn. Chùa lớn để đào tạo tăng tài, đào tạo các Phật tử tốt, thì chùa lớn đó có sai không? Không sai. Thời buổi này tôi nói các quý vị, tôi có thể gì ạ? Mời tất cả các Phật tử đến đây, trên không một mảnh gì ạ? Mảnh bạt. Dưới không có một cái ghế. Các Phật tử có đến đây ngồi để hoan hỷ dự khóa tu được suốt cả 3 ngày trời nắng nóng như thế này không? Có không? Ai bảo có thì người đó là người vọng ngữ. Cho nên tất cả gì ạ? Các phương tiện ở thế gian mục đích chỉ là để nhằm phục vụ con gì? Phục vụ con người. Chùa to Phật lớn cũng để phục vụ con người. Nhưng điều quan trọng đối với các quý thầy, các vị thầy trụ trì đó, xây chùa to Phật lớn để làm gì? Để triển dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Thì cái chùa to Phật lớn ấy chính là những phương tiện thiện xảo để gì? Để dẫn dắt chúng sinh vào đạo vậy. Những chúng sinh bây giờ nó không như chúng sinh thời Đức Phật đâu các quý vị. Chúng sinh bây giờ chúng ta biết là gì? Đến chùa mà thấy ông sư á ăn mặc lôi thôi lếch thếch á, mặt mũi thì lấm lem, bẩn thỉu á, chân lăn chân chỗ á, quần áo tả tơi á, xin thưa các quý vị, vái nó còn chẳng thèm vái, chứ đừng nghĩ là gì nó ngồi nó nghe các quý vị nói pháp, ngồi nghe các thầy ấy giảng pháp, nghe các thầy ấy tụng kinh, nghe các thầy ấy nói đạo cho nó, đúng không? Thôi đời nó thế. Thoái đời bây giờ nó phải nhìn thấy cái gì ạ? ở cái gì mà nó không làm được mà các thầy làm được nó mới kính. Đã thế đúng không? Ông thích thế đúng không? Tôi làm cho ông phải gì, phải ngước mặt lên để nhìn là gì, ông còn nhỏ bé như là một hạt cát. Còn cái việc mà gì ạ, các tăng ni, các tín đồ Phật tử của chúng tôi làm, làm đạo ấy gì, nó to như cả gì, cả một nắm cát. Phương tiện, tất cả đều là phương tiện. Nó đối trước một cái ngôi chùa sập sệ đổ nát, đối trước một cái ông sư ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, hôi hám. Các quý vị biết rằng có độ được cái tầng lớp tri thức không? Có không? Hay là một cái ông sư ăn mặc rách rưới bẩn thỉu hôi hám, một tháng không tắm đó, nửa tháng tắm một lần đó, có độ thì độ được mấy gì? Mấy bà già chầu mà thôi. Mấy bà già chầu là sao? Tức là mấy cụ già 70-80 tuổi cũng cái kiểu như thế mà thôi. Tầng lớp tri thức, tầng lớp thanh niên, rồi các bạn trẻ, nó tới chùa, bước vào chùa nó thấy một cái cảnh ảm đạm, điều hưu, cô quạnh. Người ta còn đến chùa lần thứ hai không các quý vị? Có không? Không có. Mà bây giờ nó thích là gì? Đến một ngôi chùa nào phải cảnh quan, phải gì rộng rãi, thoáng mát. Ngoài vào chùa lễ Phật xong rồi tôi ra phải có chỗ để nghỉ ngơi. Đấy, thầm không phải đứa trẻ đâu nhá. 60-70 tuổi các cụ bây giờ tiến bộ lắm. Mỗi người một cái gì điện thoại thông minh. Lễ Phật xong một cái ra đi quay phim, chụp ảnh, chụp chẹt là gì, đăng lên Facebook, lên Zalo là khoe với con, với cháu, với bạn bè là gì, còn hoành tráng hơn cả giới trẻ nữa cơ. Có không? Hay là tôi nói sai? 10 cụ thì bây giờ ít nhất phải 6-7 cụ là gì ạ? Dùng điện thoại thông minh như là gì lớp trẻ rồi. Thậm chí còn iPhone, thậm chí còn cầm cả cái iPad to đùng trên tay, vừa đi vừa quay, vừa đi vừa nói chuyện với con cháu ở nhà nữa. Có không? Có. Cho nên cái sự phát triển của xã hội, sự phát triển của xã hội một phần nào đó rất lớn là quyết định cái ý thức và cái gì, cách nghĩ, cách sống của gì con người ta, tùy theo từng chu kỳ, từng điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của quốc gia, của dân tộc, của đất nước, của loài người chúng ta. Chúng ta không thể ngồi ở trong gì ạ, mặc cái gì, cái áo rách, ngồi trong cái am chanh mà chờ các Phật tử và đại đa số tầng lớp nhân dân đến mà gì, mà lễ xuống dưới chân chúng ta mà cầu đạo như thời xưa hơn 2500 năm trước Đức Phật Thích Ca. Các quý vị, không có. Không có. Cũng không thể nào đem Phật giáo Việt Nam áp dụng cứ và chuẩn bị vào giữa giờ ngọ là bưng cái bát gì đi khất thực mà hoằng pháp được. Các quý vị, không có. Văn hóa Việt Nam chúng ta khác xa với văn hóa Ấn Độ truyền thống. Cho nên bây giờ chúng ta phải gì? Phải có chùa chiền, phải có tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường để an cư cho, để cho chư tăng gì? An cư. Các cụ chúng ta nói là có an cư thì mới gì? Mới lạc nghiệp. Có an cư thì mới lạc nghiệp. An cư tức là chỗ ở, có phải yên thì mới gì ạ? Mới hành đạo được. Ngoài đời chúng ta phải có nhà, có cửa, có đất, có cát thì mới gì? Mới yên tâm để làm ăn, để công hiến, công tác được. Tôi thử hỏi các vị có ai uống nước trắng mà đi gì ạ? Có ai uống nước trắng, ăn sắn luộc như thời chiến tranh mấy chục năm trước để đi bộ đội nữa không? Có không? Có ai gì? Có ai ăn cơm nhà vác tù vả mà đi làm công an, làm bảo vệ an ninh trật tự như ngày xưa nữa không? Có không? Không có. Không có. Làm gì có nữa. Cho nên cuộc sống nó thay đổi, con người ta cũng thay đổi rất nhiều. Do đó cái việc làm chùa, làm chiền bây giờ thì tất nhiên cũng có rất nhiều những vị sư, phải nói chúng ta như thế, rất nhiều những vị sư bây giờ lợi dụng vào cái lòng tin của tín đồ Phật tử, lợi dụng cái vấn đề làm chùa, làm chiền để gì ạ? Để kiếm tiền đút túi. Có. Ngay dưới Phúc Thọ đây này, cách đây có hơn chục cây, quê của bác bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tây ngày xưa, ở dưới cái gì Ban Dữ Hiệp này, bác bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tây ngày xưa. Có một số doanh nghiệp nó cũng mộ bác ấy, thì rất là mộ đạo Phật, cho nên bác khởi xướng là gì, là xây dựng lại cái chùa cho dân. Đấy, dân đoán được cái ông sư Hổ Mang ở trong miền Nam ra. Tôi nói ông sư Hổ Mang thì nó không phải là sư. Dân tự đi đoán được ở đâu tôi không biết, không qua giáo hội Phật giáo của huyện Phú Thọ, Phúc Thọ, mà cũng không qua giáo hội Phật giáo của tỉnh Hà Tây ngày xưa, tự đi đoán về. Về đó được đâu hơn tháng ấy. Thế là nhân dân kéo xuống nói với bác bí thư tỉnh. Bác bí thư tỉnh cho cái chủ trương là để xây dựng. Thế thì anh em ở sở văn hóa, các sở ban ngành vào cuộc để làm được cái giấy phép để cho xây dựng khôi phục lại cái chùa. Cái hôm động thổ có đến 4-5 ngàn người, đặc biệt là cái doanh nghiệp khắp tỉnh Hà Tây kéo về cúng dường nhiều lắm. Ngày đó, từ cái năm đó, cái năm 2004-2005 đó, mà các vị biết là theo nhân dân ghi sổ sách là bảo hơn 3 tỷ, cái ngày đó nó phải bằng hàng chục tỷ, hơn chục tỷ bây giờ các quý vị. Cái giá trị của năm 2003-2004 3 tỷ nó bằng giá trị bằng 10-15 tỷ bây giờ. Tối lại, chiều lại, các Phật tử đếm tiền xong đưa cho sư cầm. Sáng hôm sau mọi người ra thì thấy phòng của sư không khóa. A Di Đà Phật, bạch thầy ạ, chẳng thấy nói gì, tìm hết cả chùa không thấy, gọi điện thì thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đấy, báo công an đi tìm cái tên vị sư ấy, cái chùa mà vị sư ấy cung cấp cho, vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh á, điều tra. Các thầy trong đó bảo không có vị sư nào tên là như thế. Hóa ra gì, cả dân cả làng vị sư Hổ Mang nói gì, nó lừa cho một quả đau điếng. Quê của bí thư tỉnh Hà Tây ngày xưa đó. Đó, tôi là người được biết cái vụ đó vì cái đợt đó chúng tôi đã về đây rồi. Bạn chúng tôi có mấy thầy cùng học ở dưới đó, gần đó kể câu chuyện đó. Đấy, có những vị sư lợi dụng vào cái vấn đề gì, lòng tin của tín đồ Phật tử xây dựng để kiếm trác. Có đấy. Nhưng còn chúng ta vì đạo mà làm, chứ không phải vì gì, vì tiền mà làm, thì không có sợ. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là cũng hơi buồn một chút là cái vị đó lấy cái tên một ngôi chùa, lấy tên một cái ngôi chùa ở dưới Hải Dương ấy là đi nói cái điều đó. Nhưng sau thì tôi xem lại thì thấy gì, cái vị đó gì thường là đăng lên cái trên cái trang Facebook của cái vị đó là rất là nhiều cái thông tin là mời các Phật tử đến cái chùa đó để tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm. Mà người khuyến cáo các Phật tử về đó tham dự hội Trung Phong Tam Thể Niệm, tức là tu theo pháp môn gì các quý vị? Pháp môn tịnh độ của chúng ta đang theo. Chúng ta tu tịnh độ, họ cũng tu tịnh độ. Chúng ta là con Phật, họ cũng làm con Phật. Mà con Phật đó thì Đức Phật gì? Các tổ dạy với nhau thì thấy chư tăng làm việc tốt thì phải gì ạ? Phải biết tùy gì? Biết tùy hỷ. Các tín đồ Phật tử chúng ta thấy các bạn hữu của mình làm được cái việc tốt cho đạo, cho đời thì cũng phải nên tùy gì? Tùy hỷ. Mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền là thế nào nhỉ? Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công gì? Công đức. Đúng không? Cho nên á, tôi cứ thấy chùa nào mà xây dựng gì, chùa to Phật lớn hoằng pháp độ sinh là tôi vui mừng, tôi hỷ, tùy hỷ đã. Tôi tùy hỷ trước. Mình phải khởi cái tâm tùy hỷ thì mới đúng với lời Phật dạy. Đừng có gì, đừng có nguyền rủa, đừng có chửi mắng họ, và đừng có gì ngồi một chỗ các cụ nói là ếch ngồi đáy giếng mà gì chê trách người này người nọ người kia. Trong kinh Pháp Hoa nói rồi, người hành Bồ Tát đạo không nhìn lỗi của người, không nói lỗi của người, và không, đặc biệt là không được đi gì đố kỵ những việc làm tốt của người. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng người tu chúng ta bây giờ khó lắm. Không phải cứ làm việc tốt là mọi người công nhận đâu, mà chúng ta thậm chí chúng ta thì cũng chẳng cần ai công nhận làm gì cả, kệ họ, việc chúng ta làm. Nhưng mà chỉ thương cho toàn những người đồng đạo với nhau lại không hiểu được. Người ở trong đạo mà đi nói như thế thì khiến cho ngoại đạo người ta gì. Cho nên chúng ta mới thấy từ đầu năm tới giờ có mấy cái đợt mà truyền thông nó gì, nó tập trung, nó đánh vào Phật giáo chúng ta là như thế. Đầu tiên là đánh vào cái vấn đề gì? Vấn đề lễ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh đúng không? Sau đó là đánh đến cái vụ là xây chùa to cảnh lớn, cái chùa Bái Đính và chùa gì? Chùa gì vừa qua mà tổ chức Vê Sắc nhỉ? Tam Trúc Ba Sao. Sau đó mới gì đến gì? Đến Ba Vàng. Đó, chúng ta thấy. Và các Phật tử chúng ta nếu mà không biết, không hay, vô tình lại cứ đi lên trên gì, trên trang mạng xã hội để bình luận và để chia sẻ và nói là gì, chùa to Phật lớn là tốn kém của nhà nước, của nhân dân thế này thế khác. Ngoại đạo nó vỗ tay nó mừng đó. Các tôn giáo khác nó vỗ tay nó mừng đó. Chính chúng ta là gì? Lại đi gì? Đi đánh lẫn nhau. Cho nên gì? Báo chí là một phần thôi, còn tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta là yếu nhân quan trọng ở trong cái gì? Trong những cái vụ việc vừa rồi. Chúng ta không biết bảo vệ đạo pháp, bảo vệ gì? Giáo hội của chúng ta, là chúng ta bị mắc bẫy vào một số những kẻ xấu. Thậm chí là ảnh bên ngoài nó cứ đăng tin là gì? Là tăng ni, là Phật, là Bồ Tát đó. Nhưng bên trong nó toàn bình luận là những cái lời nói xuyên tạc, sai với gì? Định hướng của giáo hội, sai với đường lối của giáo hội, sai với cái việc làm của tăng ni chúng ta, đối với đạo pháp, đối với dân tộc, đối với đất nước. Mà thậm chí thì thời của Đức Phật á, chúng ta biết nó còn cài cả sư vào để làm gì ạ? Cài cả những cái ngoại đạo vào làm sư ở trong đó để phá Phật nữa cơ mà. Cài vào đó. Một số các tôn giáo á, Phật thì mạnh quá cho nên gì? Nó không làm gì, nó tức gì? Nó cho con cho cháu nó vào gì? Cạo tóc làm sư, 2-3 năm sau phá giới, 2-3 năm sau cãi nhau, 2-3 năm sau gì? 2-3 năm sau gì? Chia bè, xẻ cánh, chống lại với nhau, làm cho Phật cũng không thể quản lý được nữa, không thể nói được họ nữa. Vì mục đích của họ vào đạo không phải để cầu giải thoát giác ngộ, mục đích của họ vào để gì? Để phá Phật. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cái đấy đầy rẫy các quý vị, đầy rẫy những người vào trong đạo để không phải vì mục đích cầu đạo, mà vào để gì? Cái lợi ích riêng của họ. Có những người vì mục đích chính trị, có những người vì mục đích gì? Tôn giáo. Họ vào dăm 3 năm, 5-7 năm, chục năm, khi mà họ làm có uy tín rồi á, tự nhiên thì họ phá đạo một cách là gì? Làm cho Phật giáo của chúng ta mất đi những niềm tin ở trong nhân dân, mất đi những niềm tin đối với đảng, đối với nhà nước, đối với các cấp chính quyền lãnh đạo. Cho nên chúng ta thấy cái này chúng ta phải tỉnh táo, chứ không phải thấy ông sư nào cạo tóc mặc áo phá giới làm ra chuyện gì rầm rộ này nọ cũng là gì ạ, cũng là sự thật cái tâm vào đạo cầu đạo trong giáo hội đâu nhé. Không phải. Có những ngôi chùa ở trong miền Nam vừa qua đó, trong cái ngày thì đặt bát cũng giảng chay tăng, nó cho mấy ông sư giả giáo hội điều tra ra mấy ông sư thì không có giấy tờ, không có một cái gì cả, mà không có giấy tờ tùy thân, không có chứng điệp, không có thẻ căn cước tăng ni, tức là sư gì? Sư giả. Cái ngày hôm đó thì cái ngày thiêng liêng, cái ngày đặt bát của chư tăng, nó vào nó đánh nhau, 5-7 ông nó đánh nhau lúi tụ bụi lên và gì, nó quay phim đưa lên mạng sư đánh nhau. Chúng ta thấy không? Đấy là một cái thủ đoạn chính trị, thủ đoạn đê hèn, thủ đoạn bẩn thỉu của chính trị. Đó. Chúng ta phải tỉnh táo để biết những cái đó. Cho nên ở đây á, các Phật tử chúng ta nếu sau này có đọc tin tức hay cái gì gì đó, chúng ta cũng đừng có vội bình phẩm cái gì lên trên đó, nghe để biết vậy thôi. Biết vậy. Đừng có cuồng phong bão táp lên thì trên cái mạng xã hội, cái mạng ảo đó lắm làm gì. Đó. Hôm nay thì thôi, buổi đầu tiên thì chúng ta ở đây còn mấy bài giảng này thì mai giảng là chính. Hôm nay ngày đầu tiên thì khơi khơi vậy thôi. Thượng cũng mất bao nhiêu thời gian, Tiếng à? Thôi các Phật tử chúng ta nhẹ nhàng đi phát kinh. Buổi sáng thì hôm nay chúng ta giảng xong thì chúng ta thường cúng sau nghỉ ăn cơm. Đầu giờ chiều thì chúng ta thờ tụng pháp hội này. Thầy muốn cho tất cả chúng ta đọc nó đều dễ mà nó phù hợp với pháp hội Vu Lan cho những bậc sơ cơ hơn. Đó là chúng ta vẫn tụng Địa Tạng. Nhưng tụng Địa Tạng pháp hội này nó khác với pháp hội Địa Tạng hàng tháng của chúng ta nhé. Khác là sao? Các vị cứ chuyển kinh nhẹ nhàng, thầy sẽ nói thêm cho đến khi chúng ta chuyển kinh xong. Nhẹ nhàng thôi, nhận kinh nhẹ nhàng và chuyển kinh cũng nhẹ nhàng. Thường cúng trước chứ không phải kinh Địa Tạng nhé. Thường cúng ấy. Các vị ở gần trên thì có thể xem trực tiếp trên màn hình rồi thì cũng không cần. Không cần phải cầm kinh, ở dưới ở xa thôi. Cái pháp hội Vu Lan này nó khác hoàn toàn, cũng tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà chúng ta biết mà, khoảng 500 người tụng á, nó khác với 5.000 người tụng nhé. Khác nhau một trời một vực đó các quý vị. Giống như á, 500 người á, đẩy một cỗ xe. 500 người có thể đẩy được một cỗ xe tăng. Nhưng mà 5.000 người có thể đẩy được cả một chiếc gì? Cả một chiếc máy bay Boeing 747 là loại máy bay to nhất chúng ta có thể đẩy được hoặc kéo được nha. Có thể kéo được con nó cả lên đỉnh rồi. Đấy. Nhưng 500 người có thể chỉ đẩy được cái chiếc gì? Cái chiếc máy bay nhỏ nhỏ ở dưới đường bằng thôi. Nhưng 5.000 người các vị nhớ có thể kéo được cả chiếc xe tăng lên đỉnh đồi, cả kéo được cả cái máy bay to nhất lớn nhất lên trên đỉnh đồi. Sức cái lực khác nhau một trời một vực. Đừng có nói chuyện nhận kinh bằng tay thôi, có phải nhận kinh bằng mồm đâu. Cứ ngồi đấy Phật tử sẽ chuyển đến. Cho nên á, cái khi mà tụng kinh Địa Tạng á, buổi chiều nay thì thầy sẽ lên tụng kinh với chúng ta, chủ sám cho chúng ta tụng chậm thôi cho tất cả mọi người cùng đọc được. Những Phật tử mà đọc quen rồi á, thì cũng hoan hỷ. Chiều nay chúng ta phải đọc chậm là tí cho tất cả 4, 5, 6, 7 ngàn người á, đến dự lễ Vu Lan cầu siêu cho gia tiên á, kỷ huyền rất tổ đó, thì chúng ta thì cùng đọc với nhau. Mà đặc biệt ở trong pháp hội này, chùa chúng ta từ trước đến nay, nhưng hôm nay cũng phải nhắc lại cho một số người mới đi, pháp hội của chúng ta là không dùng những đồ cúng giả nhé, tức là không dùng đồ vàng mã, không dùng tiền vàng mã bằng giấy, mà chỉ dùng cái tâm thành thôi. Có điều kiện đó thì mua gì bộ quần áo thật ra ở ngoài các cửa hàng, ở ngoài cửa chùa mua những cái bộ quần áo thật nó bán rẻ thôi mà. Để cúng thì cúng xong á lại để lại đó. Đến tháng 10, tháng 11 bắt đầu vào mùa rét. Chúng ta đem đi làm gì nhỉ? Đem đi làm từ thiện cho các bà con ở dân tộc vùng cao. Như vậy chúng ta cúng ngày hôm nay cho các cụ để mình cúng bằng gì? Bằng cái tâm, để cho chúng ta an. Còn cái vật phẩm đó chúng ta không đem đi đốt đâu, mà gì đem để lại đó, đóng gói cẩn thận và tháng 10 đầu mùa rét chuyển lên vùng cao, chuyển lên Điện Biên hoặc Hà Giang hoặc Lai Châu, các tỉnh vùng cao chuyển lên bao nhiêu hết bấy nhiêu. Mà quần áo mới mà, không phải đồ cũ. Chúng ta cúng đồ cúng thì như thế. Còn cái đồ cúng cho các vong linh thai nhi, các Phật tử chúng ta nên, những người mà ngày xưa nạo phá thai hoặc có các vong linh thai nhi á, thì nên có thì mấy cái hộp sữa ra, mua một cái dây sữa bé bé đấy, của nhỏ nhỏ đó, nó có đôi chục nghìn, 20 nghìn gì đó thôi. Chắc là điều kiện kinh tế bây giờ không đến nỗi mà gì ạ, 10, 20 nghìn không có nữa đúng không? Dễ thôi, không cần phải nhiều, gọi là có thôi. Các vị cứ gì cứ thành tâm mua vào để dưới cái hai cái đàn lễ hai bên đó. Quần áo cũng vậy. Còn các gia đình nào mà đến mà chưa kịp viết sớ hoặc là không biết á, thì nên ra viết sớ. Sớ là gì? À, tôi lấy một cái ví dụ như giống cái tấm vé để cho mình vào xem phim á, hoặc lấy một giống cái tấm vé để cho mình lên máy bay để bay đi gì, đây đi bay từ nơi này sang nơi kia, giống như chiếc vé để mình lên xe buýt á, hiểu chưa? Thì quy định nhà chùa thì các quý thầy và các đặt ra là để viết sớ để làm lễ cầu siêu cho các cụ, thì chúng ta cứ viết sớ, không phải lo tiền nong đâu. Nhà chùa chúng ta từ xưa nay viết sớ có phải bắt đóng tiền đâu mà lo, tùy tâm, có thì 50, 100, mà không có thì trả đồng nào cũng được. Viết xong rồi vái Phật ba cái A Di Đà Phật, thế là xong, không nặng nề. Vì chùa của chúng ta là xây dựng lên để phục vụ gì? Nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Cho nên các Phật tử cứ hoan hỉ. Ai chưa viết sớ thì khi nghỉ giải lao thì ra viết sớ cho các cụ, cho đàng hoàng. Viết sớ cho gì? Các cụ đã mất rồi, các vong đã mất rồi, gọi cầu siêu. Viết sớ cầu an cho gì? Cho người thân còn sống ở trong gia đình của mình. Đấy về cái nghi lễ. Thì thầy xin nói thêm, nhắc thêm về có một số người mới đến. Xong chưa? Phát kinh xong chưa? Vẫn thấy dưới kia. Hôm nay á, là các vị thấy thì đúng là thời tiết thế nào? Thiên thời chưa? Thấy chưa? Thiên thời chưa? Địa lợi chưa? Còn mỗi nhân hòa nữa thôi. Hôm qua đang nắng 38, 39, ở Hà Nội có nơi 39, 40 độ. Tối hôm qua một trận gió ào ào đến, một cái tuy không mưa, nhưng nhiệt độ đã hạ xuống gì? 7, 8 độ, còn có 30, 31 độ thôi. Thiên thời địa lợi rồi nhá. Suốt trong cả 3 ngày pháp hội của chúng ta, còn bây giờ mỗi nhân hòa để cùng nhau cộng tu cho tốt nữa thôi. Tất nhiên cũng có lúc trời mưa cho nó mát các Phật tử ở bên ngoài, nhưng mà ít nhất là vì hôm nay là ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên còn đang đông, trời sẽ không mưa đâu, cứ yên tâm. Nếu có mưa thì chiều chiều tối tối thì mới mưa. Các Phật tử bên ngoài không phải lo chuẩn bị áo mưa đâu mà lo. Đó, phải chú tâm vào. Thôi chúng ta trang nghiêm đứng dậy để làm lễ thượng cúng. Thượng cúng xong chúng ta mới nghỉ và ăn cơm. Đúng 2 giờ chúng ta vân tập để chúng ta vào thời tụng quyển thượng với quyển trung của Kinh Địa Tạng A Di Đà Phật.